Bây giờ mình học đào cảm này. Đào cảm bữa nay là trang 239 một trong PDF. Trên một dòng xoắn ốc cao hơn, trực giác là biểu lộ ba mặt của tam thượng thể tinh thần. Mọi lần mình nói là tam thể tượng, bây giờ là đổi là tam thượng thể. Nếu là...
Con của ta bỏ bà lây mà.
Nếu ta học thì không phải là bà lây mà cái người dịch giả đó.
À, thì em có thể chuyên môn mà phải đặt được lại chứ đổ cho người ta bị lộn với thân thọc.
Thân thọc chứ, người ta ngán thân thọc chứ, là người ta đổ lộn chứ ra nè. Tầm cái chuyện là cái thân thọc lộn.
Thì là học được là giống như là mấy ông bất kỳ đặt được cái lời hết đó.
Phải lộn ngược lại cho người ta đâu nó ở cái này chứ đổ đây chứ đâu phải đưa thân thọc đâu.
Giống như mấy ông bất kỳ đặt máy bay trực thăng thì máy bay lên thẳng đó mà. Nếu đặt trực giác liên hệ với các cảnh giới cao của biểu lộ tương liên, đó là một kết quả của sinh hoạt của tâm thần. Một năng lượng vốn mang theo từ thiên khải của thiên ý. Chính trong cõi giới của thiên khải thiên liên này là câu rốt về đệ tử học cách thức hoặc học cách hoạt động, và trong đó người điểm đạo đồ hoạt động một cách hữu thức. Đối với kinh nghiệm cao siêu này, sự sống linh hoạt của ba câu chất là một biểu lộ lệch lạc, nhưng cũng tạo được nền tảng luyện tập trong đó khả năng để sống cuộc đời của đệ tử điểm đạo. Có nhận thức trực giác và phụng sự thiên cơ từ từ được phát triển. Các phân biệt này trong thời gian và không gian, bởi vì mọi sự phân biệt đều là thành phần của đại ảo tưởng, dù là tất yếu và không thể tránh được. Khi để trí chi phối phải được thận trọng xem xét, các đệ tử sẽ đạt đến một mức trong sự phát triển của họ, lúc mà họ sẽ nhận biết dù cho họ có đang phản ứng với ánh sáng linh hồn hay với hình thức bằng trực giác của tam thượng thể. Cái đó họ sẽ đi đến mức họ sẽ hiểu được hình thức bằng trực giác đó như họ thường gọi chỉ là phản ứng của phần não giác ngộ đối với phương hướng đồng nhất hóa của tam thượng thể. Nhưng các quan niệm này vượt ngoài sự hiểu biết của thường nhân, bởi vì sự dung hợp là hòa hợp vào, và sự đồng nhất hóa chẳng giống nhau chút nào. Sự dung hợp giống như là nó nối vào với nhau, nó kết nối vào với nhau. Còn đồng nhất hóa là nó thấy xưa là bằng cái này, bằng tất cả là một. Bây giờ nói là hai cái đó không giống nhau. Cái đoạn bên trên này thì nói là không biết là cái vòng xoắn ốc là cái gì mà cao hơn. Thì trực giác là biểu lộ ba mặt của cái tam thể tượng. Và như thế thì nếu mà mình mà lên được đó thì mình sẽ biết được nhiều điều, thì cho coi như là thiên tài của thiên ý. Tại vì lên được đó là biết được ý trời. Rồi như vậy thì là đệ tử sẽ học được cách hoạt động ở trên mấy cái cõi đó.
À, thì mình lên rồi mình thảo luận được con.
Anh nói đi.
Vấn đề này là hay đó. Vấn đề này bắt đầu đi ra thiền rồi đó. À, ở đây mình thấy vấn đề thứ nhất là họ có đề cập đến vấn đề tam thượng thể tinh thần. Tam thượng thể tinh thần nha. Nó là cái gì? Đáng lẽ nếu mà bên tiếng Anh là mình chưa biết rõ gì Atma Buddhi Manas là tâm ở nó, thì nếu mà đúng là bên trong họ gọi là Atma Buddhi Manas, mà thường thường đơn giản nói là cái chân linh trí. Khi mà nói đến tam thượng thể mà tinh thần thì nên nói là vấn đề phụ biệt thông tượng. cái thể tư tưởng trừu tượng à, cái thể tư tưởng trừu tượng của mình nó mới có. Mình suy nghĩ chứ mình làm sao mình nhận giấc cái con mắt là trần tổng của mình đâu có thấy cái tâm thể thượng này đâu à, chỉ nghe cái giống lý thuyết không à, có cảm nhận được hay không, có cảm nhận được cái tam thượng thể này không, cái tam thượng thể mà tinh thần đó bên bà lây. Nhưng mà tôi nghĩ bên bà lây có nhiều người, cái thời của bà nhiều người giỏi lắm, nhưng họ đã biết cái cách mà khi mình thiền tập cái thiền tập thể đó, cái thiền tập thể nó có kết quả ghê lắm. Bởi vì nó sao? Là nó nhờ tha lực nè, nhờ tha lực ghê lắm. Rồi cái mà khi mà họ được lên đi chơi đi đó, được đi chơi mà cái cảm ứng một cái ngày cũng xuống rồi. Ổ kỳ nó mình ra thì cái lực của ngài mạnh lắm á, không? Thành ra cái phong trào bờ đây nó phát triển mạnh là nhờ cái sự giao lực, nhờ cái sự gia trì của thần lực của trên, thần lực của Đức Thầy Đại Kiên với nhiều người đó, cũng như bằng cái thời mà đi tổ chức là cái phong trào mà gọi là tri ân lên sơ extension tri ân lên sơ là cái tam giác thần lực á. Cái tam giác mà thần lực mà thiên liên đó, cái tam giác thần lực thiên liên là ba người mà ở trong cái trường phái của bà nha, đây đây nha, cũng như là họ biết muốn mà là làm cho luôn luôn để mà tạo ra cái kinh vận hà, cái con kinh vận hà để tiếp xúc với cái tam khởi thượng thần lực này, để tiếp xúc cái thường thường đa số người ta không có tiếp xúc được cái tam thể thượng này, là bởi vì sao? Là bởi vì người ta sống với cái tư tưởng cụ thể không mà, đa số người ta sống với hồn thú không á, là cái ta là cái hạ trí của mình đấy, cái hạ trí mình là cái hồn thú là tự thiên đấy, đa số mình sống tự thiên không mà, cả trí thức cũng vậy ha. Bởi vì trí thức họ cũng lo môi, bởi vì cái trong cái não bộ của mình á, cái thần kinh, cái tư duy thần kinh nó phát triển dữ lắm, bởi vì nên thành ra nên cái nhà mà thiền sư lưu vi xưa người ta biết cái thế giới mình đang sống không bao giờ có để một cái gì mà có chấm không á, phải có một cái ly á mình để chấm không mà thế nào người ta cũng ly, người ta đổ nước vô. À, một cái nhà mà để trong tâm mà không phải trong tâm mà cũng có ma nó vô là không bao giờ có sự chấm không. À, vì lý do đó nên người ta luôn luôn bị cái hồn thú chỉ người kiểm soát hết, người ta luôn luôn sống cái hồn thú mà người ta không biết. Thành ra anh chị em mà học vào cái rung thông học này là để mình sống cái hồn người chứ. 3 tiếng đồng hồ này là mình sống với hồn người đấy. Bởi vì sao tôi nói vậy? Là bởi vì luôn luôn chúng ta sống trong cái tư tưởng trừu tượng, trong cái thể tư tưởng trừu tượng, cái tam thể thượng á, gọi là tam thể thượng theo quan thông y học mình là cái hồn thiên này, cái hồn, cái thần hồn và cái hồn người của mình, Atma Buddhi Mana. Cái đề tài này đó, chúng tôi xin nhắc nhở các bạn trẻ hãy cố gắng lấy cái đề tài này mà thiền mỗi ngày nha. Thiền là cái gì? Chúng tôi xin nhắc lại là phải thực tập việc hộ thiết. Thiền là phải thực tập việc hộ thiết. Hộ thiết trước hết là phải hộ thiết cái hạ trí của thượng trí, tức là hộ thiết cái hồn thú của hồn người mình nha. Đừng sống với hồn thú nữa. Anh chị em vào rung thông học này là phải luôn luôn sống với hồn người. Học cái đề tài này là phải thiền đấy. Chúng tôi nhắc cái điều này là chúng tôi cũng đã làm rồi đó. Đó, chúng tôi xin khuyến thưa chị cho các bạn trẻ hãy cố gắng dùng cái này, dùng cái đề tài này để mà hỗ trợ bởi cái tam thể thượng với cái ta tứ thể hạ của mình. Mình mà sống với tướng thể hạ không là mình phải nhớ mình đang sống với hồn thú.
Anh nghe. Anh nói cho lý thuyết không là anh có nói vậy sống với hồn người, không được sống với hồn thú, nhưng mà làm thế nào để làm được như vậy?
Tôi đã nói rồi, phải mua hai cái hũ. Hai cái hũ, một cái hũ để đựng đậu đen, một cái hũ để đựng đậu trắng. Là mình kiến pháp được đó.
Cái đó không phải. Cái đó anh mua hũ để kiểm soát tư tưởng hay là kiểm soát cái gì?
Thì tư tưởng mình là một cái tư tưởng cụ thể nó thuộc về hồn thú, mà cái tư tưởng trừu tượng nó thuộc về hồn người, là cái hồn đậu trắng
đấy. Vậy thôi, vô cái kỹ thuật đó vậy thôi, tôi nói dấu
nếu mà cần mà nghe lời tôi mà làm như vậy, tôi có kết quả đó.
Đó, bây giờ anh cho một cái ví dụ đi, ví dụ bây giờ buổi sáng ngủ dậy nhá, con để hai cái lọ trước mặt anh xong rồi anh bắt đầu anh ngồi thiền.
Tôi chỉ đường như là
sao anh nói thì nó không có thực tế, chứ anh nói lý thuyết xuông thì sao thành công được.
Đó, tôi chỉ cho đó thì ráng làm thì các bạn trẻ nghe tôi nói, anh nghe thấy mà cái lời nói tôi còn có
hợp lý thì phải làm, còn cái điều gì mà tôi nói vô lý thì không nên làm.
Anh nói là hợp lý nhưng mà không làm được.
Không làm được là làm sao mà thành công?
Không, cũng đâu có làm đâu. Nếu anh làm thì người ta mới làm, nhưng anh không làm thì người ta mới làm.
Tôi đang là mẹ tôi nói là biết tôi đã có làm rồi đấy. Không? Chứ nếu tôi làm sao hôm nay tôi ngồi mà tôi nói đây luôn luôn sống trong một tư tưởng tưởng tượng. Đó.
Anh nói làm chứ. Không có làm. Nhưng mà làm thì đâu có ai trông thấy. Anh làm mà anh nói thức thì ví dụ cho người ta.
Cái đó là đứng mặt nhà nhà rồi trả nó được. Tôi chưa phải là thầy.
Anh đang làm thầy còn bây giờ nhẹ phụt xuống anh không chịu làm thầy. Thế là cái gì?
Á cười. À Phúc, Phúc, Phúc ơi con Phúc. Phúc ơi ngào Phúc. Anh tìm rồi đâu?
Bây giờ để tôi góp ý cái này nhé.
Tại
vì mấy hôm trước tôi đi học kêu thiền tứ niệm xứ đó, thì tôi thấy là cái thiền tứ niệm xứ chính là sống bằng hồn người. Tại vì như thế này, mà như bài nói rằng là bây giờ mình phải giống như cái máy chụp ảnh, mà mình chụp ảnh tất cả những tư tưởng tình cảm của mình. Thì bây giờ nếu mình chưa có tư tưởng tình cảm gì hết, thì mình chụp ảnh cái sở ra sở vô của mình, tức là cái hành động một cái thuộc về sắc thân. Mình theo dõi hơi thở, hơi thở ra thở vô bằng mũi hay là bằng bụng rồi cũng được. Nhưng với cái sang người cái chú này nó là những chuyện khác thì mình phải bắt kịp nó, mình đang nghĩ chuyện này, mình kéo nó về, xong rồi vân vân. Tức là mình phải kiểm soát cái chú, thì cái chú của tôi ngủ không đó. Thì tóm lại là khi mà mình kiểm soát được cái chú thì tức là mình đang là đường tăng. Mình đang là đường tăng thì cái trí nó đi đâu mình đi theo nó tới đó, thì cái đó là sống bằng hồn người đó anh nghĩ sao?
Trời ơi, thấy đúng quá, đúng rồi, còn gì nữa, còn khỏi, họ khỏi hỏi tôi không biết là đúng rồi.
Đã sống với đường tăng là đúng rồi, mà sống với tờ thiên là sai đó, nó vậy thôi. Rõ ràng rồi, chứ có gì đó.
Nhưng mà còn nói bình thường thì mình sống bằng tờ thiên.
Ừ. Ừ. mình bị mấy chi phố ra đời sống hàng ngày, mình đâu phải tôn kỹ đâu, mình đâu phải nha tu ở trong rừng trong Hy Mã Lạp Sơn đâu mà mình không tiếp xúc với thế gian, không tiếp xúc với thế gian là
không. Không, bất cứ lúc nào người ta nói tứ niệm xứ là phải hành động, không phải là trong lúc ngồi thiền mà là suốt cả từ sáng đến tối đó, gọn cái tiếng đó
anh nghĩ là đó là thiền 24 là tới năm tứ rồi, 24 rồi.
Thì năm bốn họ bảo là cái thiền này thì mới đi lên lắc ngộ, chứ còn thiền định thì chỉ làm cho mình hoặc là làm cho mình thấy vui thích thôi, xong rồi mình cũng không đi được lên lắc ngộ. Mà cái thiền mà bảo là mình sắp tuệ đó, có mình sắp tuệ nó mới ra tuệ, thì đó là ý của bà ấy, chứ còn tôi chưa thực hành nên tôi cũng chưa biết, nhưng mà nghe thì hữu lý thì tôi lặp lại thôi. Bây giờ đọc chết đoạn cái đó. Các quy luật cho phương pháp ánh sáng đã được đưa ra một cách thích hợp trong hệ thống Raja Yoga của Patanjali với 5 giai đoạn đỉnh trí, thiền đỉnh, đại đỉnh, giác ngộ và linh hứng đều được minh chứng. Đến lượt chúng, các giai đoạn này phải được diễn ra song song bằng cách tuân theo 5 quy luật và 5 giới luật. Tôi yêu cầu các bạn nghiên cứu các điều này. Đến trên chúng, 5 quy luật và 5 giới luật này sẽ tạo ra nhiều kết quả trong sự nhạy bén. Hành hợp vô. Trong sự nhạy bén về tâm linh mà sự giao tiếp với thánh đoàn, sự giác ngộ, cùng sự và giới luật đều được mô tả và sâu rốt là giai đoạn hợp nhất cô lập. Vốn là một tên gọi khác thường mà Patanjali dùng để mô tả cuộc sống nội tâm của vị đệ tử điển đạo. Rồi, anh nghiên cứu cái đoạn này đi, thử góp ý cho tôi trở thêm một chút xíu cái giai đoạn này tí.
Cái này nó qua cái vấn đề là có vấn đề dùng cái phương pháp ánh sáng không? Phương pháp ánh sáng. Đây. với cái phương pháp ánh sáng này thì nó liên hệ, người ta nói liên hệ đến cái pháp môn Rajayoga, Rajayoga của Đức Bà Patanjali. Đấy. Thì khi mà nói đến yoga đó, không, thì anh chị em nhớ cái căn bản của thiền định nó là Rajayoga, không có cái gì khác đó tôi nói. Bởi vì sao? Bởi vì sao tôi nói như vậy? Là bởi vì một người mà áp dụng cái phương thức của Đức Patanjali là cái người này đi từng giai đoạn một, từng giai đoạn một trong cái phương thức của yoga. Trong cái giai đoạn bằng yoga là từng giai đoạn một mà để thực hiện cái sự hợp nhất. Và chúng tôi sẽ thường giải thích cho nhắc nhở các bạn trẻ, yoga nó là cái phương thức hợp nhất. Nó là, bởi vì cái từ yoga nó có nghĩa là cái ánh giót á, giót, chứ yoga nó xuất phát từ giót là cái ánh. Mà con người của mình chính là con trâu á, mỗi người chúng ta là con trâu á, cái phàm nhân của mình á, hay là phàm ngã của mình nó là con trâu á, còn chân nhân của mình á, chính là cái người nông dân á. Vì lý do đó mà chúng ta muốn điều khiển được con trâu thì phải dùng cái ách. Không có dùng cái ách thì không thể nào mà điều khiển được con trâu hết. Mà cái ách này chính là yoga, là thiền đấy.
Ngay bây giờ trong cái đoạn này nó còn có nói đến năm quy luật và năm giới luật, anh có ý kiến về cái này?
Thì trong cái Raja Yoga nó có 8 giai đoạn lận. À, 8 giai đoạn, mà 5 giai đoạn đầu người ta gọi như giờ giới luật, bởi vì sao? Bởi vì Niyama có thể là giới, rồi Yama nó là lực, đó là ngũ giới cấm rồi ngũ giới lực.
Ngũ giới cấm nó có giống mình đọc Phật đó.
Thế nó cũng như hình như là Phật không có khác đâu, trên 5 cái giai đoạn đầu, 5 cái giai đoạn đầu giống y bên Phật giáo. Cái người mà tu thiền là phải giữ giới được chứ, thì lúc bây giờ thiền nó mới có kết quả. Còn cái người mà không giữ, chứ tỷ như anh với em mà còn sát thanh á, giấc ngồi thiền, chứ tỷ như anh còn anh với em mà ngày hôm đó mà giết heo với chó là ngồi vô thiền là thấy heo thấy chó không à. Thấy chưa, nói vậy đó, giới lực như Yama nó vậy đó. Rồi cái giới nó lại cấm sát sanh nè, rồi cấm tà dâm nè, rồi cấm nói dối nè, rồi cấm cờ bạc rượu chè hút ba ma túy rồi đó. Đó là cái giới nó vậy đó. Mà xa vào cái này rồi đừng bao giờ nói đến thiền được đâu. Văn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi lực nó có lực là lực cái thai, lực về cái thân tâm của mình đó, phải giữ. Cái giữ cái thanh tâm của mình, cái thanh lọc, tinh luyện, thể xác, thể thất, thể vía và cái hạ trí theo thân học, nếu mà người nào tu theo học, thì cái luật đó nó vậy. Cái luật của mình, luật mà của mình, để mà mình có thể, mình vô ngồi thiền mà mình mẩy dơ dán, quần áo dơ dán, hoặc là ở chỗ mà bẩn thiển mình ngồi thiền làm sao mà thiền được. Rồi ở trong cái bầu không khí lúc nào cũng nghe nhạc rầm là đó là lực đó. Niyama rồi asana là cái tư thế, cái tư thế này cũng dạng lắm. Là nếu mà đúng theo của nó là ai người nào tập được cái tư thế nào tốt nhất mà ngồi nó thoải mái nha, ngồi mà nó tập mình chân đặt xuống ngồi liền không có ngày nghỉ gì để nó là cái tư thế đó đúng rồi, bất kỳ ngồi cách nào. Chứ còn cái mà asana bên hatha yoga thì nó vô số cả mấy ngàn tư thế, còn bên thiền bên raja yoga này là thiền đúng cách của nó. Chính là đi đứng tầm nội là đứng thiền cũng được, ngồi thiền cũng được, nằm thiền cũng được. Có nhiều người bệnh hoạn đâu ngồi được, chân cẳng tê ra được cái nằm mà nó nằm mà thiền được rồi á, thì nghĩa là cũng thiền được luôn. Bởi vì á hầu tôi khám phá mà bên yogi á, ông là tám á, không, ông nói nằm thiền á
thì người ta có thể dùng chứ bằng pháp linh thường chuyển đó, nghĩa là thở, nằm mà thở được, nằm mà thở cho điều khiển hướng dẫn cơ thể được, thì người này có thể thiền nằm được, thấy không? Đây nó về cái tư thế là asana, nó thường thường đơn giản, còn cái nhân cái mà giả nhiên cái người nào mà ngồi chiếc già được á, còn bán già thôi, cái người mà ngồi thường thường thiền luôn. Cái mà các nhà sư thường nói, cái mà Đức Phật thường xuyên có, cứ cái ngồi mà thiền dễ hạn nhất là ngồi bán già, xét cái lời ngồi liền, không nó không có cái cơ cầu kỳ hết á, là cái tư thế đó gọi là tư thế của thiền, gọi là asana meditation. Còn cái asana mà để có thể mở thai, mở được thần thông cái này kia là ngồi chiếc già. Chiếc già tập khó khăn ghê lắm, nhưng mà đa số tu sĩ họ làm được, bởi vì họ có thời gian, nhưng biết kỹ thuật là ngồi được thôi. Mà họ ngồi lâu thì để làm gì? Mục đích ngồi lâu là để làm gì nè? Thấy có nhiều người lâu mà toàn là tư tưởng ở trong đầu, toàn là nhét ra tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con không à, thì làm sao ngồi lâu để làm chi? Để nghĩ đó ra cái đó xong là sao? Thì không có ích lợi gì hết á. Ngồi lâu á, mục đích á, bởi vì khi mà ngồi được mà liên qua tọa độ, tọa bộ rồi á, cái người này tôi đã khám phá có nhiều người ngồi được rồi á, thì người này á, lúc ngồi á, có thể nếu mà họ mà có cái khả năng mà thiền giỏi rồi đó, nếu mà ngồi được rồi là cái pháp của họ xuất ra liền, cái duy nhất cái pháp của họ xuất ra liền được liền. Họ đã kiểm soát, họ thấy rõ rồi, chứ không phải mà nó đã tìm là cái kỹ thuật mà ngồi mà liên qua tà độ ngồi chiếc già đó là cái hữu ích nói vậy thôi. Chứ thật sự ngồi mà chiếc già được đó, là để người ta giữ cho cái sự tập trung tư tưởng với định trí. Như đi ra na nó đến một giai đoạn có thể nhập định thường xuyên, được không? Đó tôi cũng nhắc nhở các bạn hãy nhớ cái điều đó, ngồi lâu là mục đích nó là như vậy đây. Chứ không phải ngồi lâu rồi cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ có trợ gì, thấy chưa? Ngồi lâu là phải như vậy. Và bởi vậy nên cái có những trường phái bây giờ ra quán Diệu Âm á, mục đích người ta ngồi lâu người ta cũng hướng về cái vấn đề tâm linh, hướng về vấn đề cao siêu á, đó. Ta ngồi có khi 2-3 tiếng, 4-5 tiếng không ăn thua gì trời trơn. Là mục đích để làm gì? Là lúc nào cái tư tưởng của ta sẽ hướng thượng, chứ không phải mà tư tưởng hướng hạ. Chứ không phải ngồi lâu mà để sống cái hồn thú, ngồi lâu có lợi gì đâu, không? Đó là asana đó. Rồi cái pranayama, hồi nãy về niyama, yama, asana, rồi cái pranayama. Cái pranayama này nó là cái cũng là một cái năm cái mà chị hướng vừa nói, thì cái pranayama này nó còn quan trọng gấp trăm gấp ngàn lần nữa, là mục đích chúng ta sống trên trái đất này là nhờ prana. Người nào không prana là cái sinh lực của mặt trời đưa xuống, mà mình đang sống là nhờ cái prana đó. Mà prana nó qua cái hình dáng là hơi thở biết rồi ha, nó cái hơi thở, trong cái hơi thở nó có prana của mặt trời. Vì lý do đó mà các thiền sư bên Ấn Độ người ta biết cái này. Đa số người ta không biết thiền nên người ta chết sống. Thì cái thở trong khẩu không giỏi lắm là 60 tuổi thì chết rồi. Nhưng mà tôi sống được mà 80 mấy tuổi là anh đều biết rõ rồi đó. Là nhờ pranayama đó. Chúng tôi nhắc như vậy đó, đó kinh nghiệm luôn nhắc nhẹ. Nhờ pranayama người ta mới có thể, tôi nói mạnh nè, 80 tuổi mà còn nói mạnh như vậy là nhờ pranayama đó. Tôi nói vậy đó, các bạn trẻ nhớ đi, nó rõ ràng như vậy đó. Vì lý do đó, các kỹ thuật của pranayama của các vị thiền sư yogi là người ta luôn luôn thở bụng, thở thật sâu vô bụng. Nếu có thể giữ trong bụng càng tốt, để cho cái prana nó nập những cái chất cặn bã trong bao tử mình. Đối với cái bao tử là cái chỗ mà chứa đồ chết, chứa xác chết của động thực vật, mình ăn rau cỏ cũng là mình giết cây cỏ gì thành ra cũng vẫn gọi là bao tử cơ. Mà anh ăn thịt cá thì mình giết động vật, nó là cái bãi tha ma của cá thịt. Cái bao tử mình nói là bãi tha ma của thịt cá đó, rồi thành ra là mình bệnh hoài ở chỗ đó đó. Vì lý do đó mà mình muốn thanh lọc á, cái thể xác mình được tốt đẹp thì sẽ thanh lọc cái bao tử cho mình qua cái thị thực pranayama là quan trọng nhất. Con người ta sống hay chết chỉ có một cái tích tắc, không còn thở là chết. Phải làm, phải đấy. Người ta nước lên rồi chết. Phải làm. Cái quan trọng cái prana, cái hơi thở. Mà nếu mà bởi vì đa số không coi cái hơi thở là quan trọng nên người ta chết sớm. Mình biết cái sự quan trọng của hơi thở rồi mình sẽ sống lâu. Phải làm. À, prana yama, nó là mà mấy rồi, là niyama, yama, asana, prana yama, và cái giai đoạn cốt lõi cũng cố gắng cũng quan trọng, nó là pratyahara. Năm cái giới đầu tiên này pratyahara. Pratyahara thì phản có nghĩa là gì? Nó thực sự như cái ý chính của nó. Hồi xưa họ dịch nhiều cái, họ cũng dịch cũng có người dịch nói rằng cái người mà thực tập pratyahara là cái người này hoàn toàn cách ly với bên ngoài, cách ly với thế giới bên ngoài. Cách ly với thế giới bên ngoài là pratyahara nha. Nên cách ly cái gì? Cách ly chứ hết là một là có thể người ta cách thể xác của người ta không còn tiếp xúc với bên ngoài nữa. Hai là cái thể vía, cái cảm nhiệt thể hay là cái cảm nhiệt thể của mình là cái thể vía mình không còn liên hệ đến bên ngoài nữa, gọi là pratyahara. Cái tình cảm của mình mà còn tiếp xúc bên ngoài là mình chưa có thực tập được pratyahara. Rồi cái giai đoạn cái mà có thể liên hệ đến cái pratyahara là cái tư tưởng của con người nữa. Mình ngồi tùy thiền mà lúc nào cũng bị tiền bạc chi phối, vợ con chi phối, bạn bè rồi của cải vật chất lúc nào nó cũng chi phối mình, nó mới giàu, nó chứa trong tư tưởng mình thì mình chưa thực tập được pratyahara. Giá trị nên mình ngồi đây, mình ngồi mình nghe đây, nhưng mà ở là giá trị ở nhà mình, con mình bệnh, vợ mình đau, mình làm sao mà làm sao mà cách ly được. Tôi lúc nào cũng phải nghĩ là nó bận tâm dữ lắm, sao vì lý do đó pratyahara có thì khi mà mình vào cái giai đoạn này rồi là phải xóa hết tất cả những cái đối tượng bên ngoài, tập trung tư tưởng. Cái chính yếu của pratyahara là tập trung tư tưởng vào cái lúc thiền định, vào lúc mà mình thực tập thiền định. Nó là cái dòng năm cái giới đầu tiên mình là quan trọng nhất đó. Nhưng mà cái quan trọng tôi nói nhất là cái hơi thở, không chế con người ta chỉ biết hơi thở. Ai chỉ có hơi thở thôi, người nào mà không biết thở là chết sớm vậy thôi. Còn ba cái giai đoạn sau đó, mới thực sự nó là của giai đoạn thiền định, là dhyana. Dhyana rồi samadhi, còn là dharana là định trí đó. Định trí nó mới bắt đầu cái giai đoạn, nghĩa là có thể là cái nghĩa là mà cái người mà tập trung tư tưởng được rồi thì lúc bây giờ mới nói qua cái giai đoạn định trí. Còn chưa tập trung tư tưởng mà nói định trí là chuyện ảo tưởng, nghe nghe. Phải tập trung cái đã rồi, đã tập trung được rồi, được bây giờ mới nói với cái định trí là có đề mục. Định trí là tham thiền là đi ra mà, rồi samadhi, ba cái giai đoạn sau cùng này là cái giai đoạn thiền thực sự, giai đoạn khổ nhất thực sự, mà chính cái này Bà La Sư đã có kinh nghiệm. Và bạn đã viết cái trong tiếng vô hình mà ta nói rằng một người mà thực sự đạt được thiền là người này đã khổ nhất được Dhyana, Dharana, Dhyana và Samadhi. Họ biết nha. ba giai đoạn là một. Narana, Diyana, Samadhi. Đầu tiên chúng ta còn chưa biết gì Karana, chưa biết gì Dhyana, chưa biết gì Samadhi, thì chúng ta còn phải nghiên cứu, học hỏi, thực tập nhiều lần. Khi mà chúng ta đã được cái ý chỉ hay là kết quả cụ thể của ba giai đoạn này rồi, thì ba giai đoạn này là phải hợp nhất. Hợp nhất là một, gọi là yoga đó. Hợp nhất là một thì lúc bây giờ như ngày mới thực sự vào cái thiền định, vào cái sự nhập định gọi là Samyama. Bên Phật giáo gọi là thiền tâm muội đó, Samyama. Mà thiền tâm muội này, một người mà thực sự thực tập được Samyama mà nếu mà còn ở trong cái thế giới đấu tượng, người này có một cái nguyên năng thầm thầm xuyên xuyên. Thế mà bên Phật giáo Đức Phật có lẽ ngày xưa ngài đã biết cái điều đó, là người ta có lục thâm, thần túc thâm đủ thứ là Samyama. Sai bên tiếng Pháp gọi là Samyama ăn sơm ăn có tưởng tử. Đó là mình nghĩ, giả sử như tôi đang thực tập Samyama chỉ thứ ha, tôi nghĩ chỉ thứ một cái chỉ thứ hiện ra trước mặt tôi, hiện ra liền rõ ràng á, đó là nhập định đấy. Là cả thiền tâm muội đấy, tôi nói vậy đó thì thính coi là đi. Cho tới tôi nghĩ thúc cái hiện ra ngay tôi liền. Là bắt đầu nhìn vào cái tâm Yama đó. Nghĩa là tôi nói vậy đó, cảm ơn.
Ngay thiền ra như thế nào?
À, mới vậy tôi nên phải có thể hiện. Bởi vì là phải có thể
hiện. Cái hiện đó là cái hiện tư tưởng hay là cái vía, là cái thiền pháp hay là cái pháp hay là cái gì, hay là anh này tới anh ngồi trước mặt tôi là anh thấy tôi hiện ra.
Tự nhiên anh luôn vào xăm ra sai đi mà xăm ra mà cũng tưởng nó là như vậy đó.
Tôi nghĩ nó cũng phải giống ảo tưởng quá.
Không muốn cái gì nó bởi vì nó là siêu lắm, phải có trải nghiệm mới biết. Nên mà coi là chị lần chị mở trên mạng, tôi như có nhiều người họ có chỉ cái đó đó. Nghĩa là có đó. Nghĩa là mình nghĩ con rắn nó là con rắn liền. Mình nghĩ bởi vì có một thời các vị vô ly đó. Họ đi vào một sao giam ma, cái tự dây mà họ nghĩ ra con rắn đó.
Đây là thảo thường.
Cũng như thâu miên, như thâu miên vậy đó.
Đây là hầu giớt, đúng rồi là thật.
Đó là tâm giam ma mà ủ chủng đó.
Chứ làm sao mà biến thịt dê thành con rắn, thì thịt được như vậy tôi bảo biến thành con rắn thì tôi đem tôi bán cho anh lấy tiền.
Nói. Còn vô chủng thì sẽ thôi, vậy thôi.
Này chuyện quá.
Trời đại đây với cái đại gì nữa nè, cái vấn đề ánh sáng nè, cái ánh sáng đó. Bởi vì cái trời mới tôi nói thì mình dùng ánh sáng đó. Bây giờ người ta có phong trào mà quán nhiều âm, nhiều ánh sáng. Cái phong trào này nó đã có từ ngàn xưa lận mà bây giờ nó mới phát triển thôi. Và nhiều người làm cũng có kết quả lắm. Nhưng cái ánh sáng này là ánh sáng gì? Anh tôi không nhớ, coi nha, có nhiều người họ không biết rồi. Ánh sáng đó thì nó là ảo giác, ảo ảnh. Cái ánh sáng mà bên ngoài đó là ánh sáng của mặt trời, là ánh sáng của thế giới đối tượng này. Thì lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được. Nhưng mà quán cái ánh sáng đó, quán ánh sáng mà chúng ta không thấy mà nó hiện ra ở trong trí, ở trong tâm, trong mắt, trong cái tư tưởng của chúng ta. Đó là cái ánh sáng nội tâm, ánh sáng nội tâm. Cái ánh sáng mà thiên liên đó. Cái ánh sáng này là do cái điểm của Kundalini nó lên, nó phát ra. Một người mà đã khai mở, tập trung tư tưởng được mà thường xuyên ở giữa hai chân mày hoặc trên đỉnh đầu, thì lần lần cái Kundalini đi lên. Thì chính Kundalini này nó là cái nguồn gốc tạo ra cái ánh sáng nội tâm cho chúng ta đấy. Mà đa số chúng tôi nói cái điều này có lẽ những cái người nào mà có thiền quán ánh sáng có lẽ là
ai có phải cái này ánh sáng cõi trung giới không, hay là ánh sáng cõi của thực phát cho ánh sáng gì
ở trong nội tâm mình chứ chưa có chung
hay là ánh sáng cõi trung giới
ở trong người của mình, Kundalini nó phát ra. một người tôi nói khôn na lên đi chứ không có nói trung giới gì hết á, chưa trung giới thượng giới không nói. Niềm hà nghĩa là một người mà quán ánh sáng, một quán mà lúc nào cũng nghĩ cái ánh sáng có ở giữa hai chân mày hoặc cái trên đỉnh đầu của mình đó, thì cái đến nghĩa là cái người này có cái khả năng tập trung định trí thiền định cao độ rồi đến một mức mà có thể họ xuất thần được á, thì cái này là cái ánh sáng của Kundalini ở trong cái thể xác, ở trong cái thể xác cũng hoặc cái thể giới của mình nó phát quang ra. Nếu ở trong cái thể xác ánh sáng mà trong thể xác phát quang, người ta có thể thấy mà thấy được cái chân linh xung quanh mình liền. Và cái ánh sáng mà nó thuộc cái thể giới của chúng ta nó phát ra một cái thì người ta sẽ tiếp xúc với cõi trung giới liền. Đấy, tiếp xúc với cõi trung giới liền. Đây, quán ánh sáng đây. Hôm nay chúng tôi nhắc nhở các bạn trẻ nào mà có, nếu mà có tu á, có tu theo cái trường phái mà quán nhiều âm như quán ánh sáng thì nhớ vậy đó. Còn chung phải ảo giác gì đâu, có thật chứ không phải ảo giác đâu. Nếu mà cái người nào có khả năng tu thanh lọc mà khơ là cao á, chứ không phải ảo tưởng đâu, là thật đi. Tôi nói là thật đấy, chứ không phải
đâu. Tôi đâu có nghe nói ánh sáng của Kundalini bây giờ, cái này kì.
Đó, bên đây là một vấn đề mới đó nghe, đó.
Tôi nghĩ là anh nghĩ ra ai
đó. Thì đó tôi nghĩ ra, thì coi lại đi.
Tôi đơn tra cái chữ ánh sáng của Kundalini, tôi chẳng thấy cái gì như vậy hết.
Bởi vì á, để tôi nhắc lại, Kundalini nó là lửa. Mà lửa là cái gì? Lửa là tạo ra ánh sáng. Nói vậy đó. Ánh sáng tinh thần. Ánh sáng mà còn người ta không thấy có lửa.
Lửa
tinh thần chứ không phải cái lửa mà mình thấy bên ngoài. Thấy chưa?
Người ta nói đây là luồng hòa xa.
Thì đó thì phải là lửa, nhưng mà cái lửa này không phải cái lửa mà mặt trời mình thấy đâu. Nó là cái lửa bên trong của mình đó. Cái lửa này có thể là do chất vị thái nữa, nó tạo ra nữa. Coi lại đi, bởi vậy thành ra nó văn lắm, nó khó lắm chứ mà đơn giản đâu. Đừng nói thân thật.
Thế này anh nói là thấy ánh sáng. Cái này là bạn là thấy ánh sáng thì cũng vào liên đi. Nhưng mà con hòa lưu lưu đâu định nghĩa nó là con hòa xa.
Con hòa xa là con rắn lửa gì vậy hả? Quả là lửa.
Thì tôi nói
quả là lửa.
Con có đầy nói thôi mà. Tôi chưa nói xong nó cất lời. Anh có nghe tôi nói không? Thì tôi mới nói còn không tôi khỏi nói. Tôi đang nói anh đừng nói chậm nha. Bây giờ con rắn nó là con rắn lửa, nhưng mà con rắn lửa nó bò xuống sống của mình. Chứ nó không phải nó chạy lung tung nhảy múa trước mặt mình thành quả cầu. Do đó anh nói ánh sáng của con rắn mà đằng trước mặt mình là không đúng. Con rắn là nó chỉ bò trên xương sống thôi, nó bò theo ấm ốc ở trên xương sống thôi, chứ nó không có đi lung tung. Mà nếu mình thấy ánh sáng là mình thấy ở trước mặt mình có một ánh sáng. Như vậy không phải là ánh sáng của con rắn, không phải ánh sáng của Kundalini.
Nói lên.
Bây giờ cái con rắn này nó đi lên nó làm cho mình mở mấy cái lâm xa. Mở lâm xa nghĩa là gì? Tức là nó làm cho mình có thêm những cái hạt để mà nó rung động. Nó đi sẽ thông qua cái lâm xa đó để nó rung động với những cái cõi trên. Nó rung động giống như cái cầu nối với cõi trên. Giống như là những cái lòng sống của mình có cõi trên nó thấm nhập được, nó ảnh hưởng vào cái thần kinh bộ óc của mình thông qua những cái lâm xa đó. Thì đó là cái tác dụng của cái con rắn lửa của Kundalini. Nhưng mà cái ánh sáng mình nhìn thấy là ánh sáng của những cõi trên. Sau khi mà những cái lâm xa nó mở ra được thì mình thông đồng với mấy cõi trên, thì mình thấy được ánh sáng của cõi trên chứ không phải ánh sáng của con rắn. Đó là cô nói về cái điều mà anh nói hồi nãy, cô nói ánh sáng của Kundalini.
Tôi nói lặp lại cho tôi nhớ nè. Tôi nói cái này là một khi mà một người mà tập trung với định trí được ở giữa hai chân mày, giữa đỉnh đầu rồi đó. Nó làm cái người này mà thiền định, đạt định được rồi. thì mới có thể con người này có thể khai mở cái thân đa ni nó lên giữa chân mày hoặc là lên đỉnh đầu. Mà cái thân đa ni nó lên rồi thì nó chính là ánh sáng. Tôi nói vậy đó. Nó là vì các bạn trẻ suy nghĩ nè, coi có đúng hay không. Tôi nói một người mà thật sự tập trung định trí tham thiền nhập định mà ngay giữa chân mày mình viết lên đỉnh đầu rồi đó, thì một ngày kia họ sẽ khơi động cái Kundalini lên hai chỗ này. Và chính Kundalini này nó mới là phát ánh sáng. Vì do đó nên người ta mới thấy được cái ánh sáng ở bên trong. Chứ nếu không có Kundalini không lên là không bao giờ người ta thấy ánh sáng. Còn nếu người ta mà có tưởng tượng ra đó chỉ là ánh sáng ảo do bên ngoài nó tác động do mà vào cái thị giác thần kinh của người ta mà thôi. Đó, tôi nói thêm vậy đó để cho các bạn trẻ nhớ cái quán ánh sáng là như vậy.
Mục đích để thấy ánh sáng là để làm gì
vậy? Đó, đó thì có cho anh ham. Mình nghe thay ta không? Đó, đây, cái đó cũng là mấy chuyến để chúng ta thấy để nó để làm gì. Là bởi vì á, cái trường phái mà chúng tôi khám cái trường phái định văn với cái trường phái mà quán ánh sáng này là mục đích để làm gì? Là mục đích để người ta có thể người ta với một cái người mà thầy người ta nói là để giải thoát. Giải thoát. Khi mà mình được quán được ánh sáng rồi, mình thấy cái ánh sáng nội tâm rồi, mình sẽ không còn bị cái ánh sáng bên ngoài chi phối. Có nghĩa là mình giải thoát rồi đó. Thấy được ánh sáng là giác ngộ rồi đấy. Nhưng mà họ không biết cái ánh sáng này từ đâu mà có, thì có khi họ chưa thực sự giác ngộ nha. Nhưng có khi có nhiều người bị cái ánh sáng bên ngoài nó mà họ với cái trình độ, bởi vì cái vấn đề mà thì ánh sáng này cũng phải trình độ nữa. Cái trình độ mà cái người chưa tập trung định trí thiền và nhập định hay là đại định được thì cái ánh sáng này cũng chỉ là cái ảo giác, cái ảo tưởng thôi. Nó thành ra có nhiều người tu 10 năm, 20 năm cũng chả đi đến đâu là chỗ này đó. Còn cái người mà thực sự có cái khả năng mà đại định nhập định rồi thì lúc bây giờ cái ánh sáng thật sự tôi nói cái ánh sáng mà không đang đi mà nó đi lên á, mà nó vào đúng cái giữa hai chân mày của mình, thì chính cái ánh sáng này nó mới giúp cho người ta thấy được các dân trước hết á. Nếu mà cái thân ra ni mà nó thuộc mà khai mở được cái lưng xa ở thể phách của mình, cái lưng xa ở thể phách mà ở chân mày thì mình sẽ thấy được ma, các ma quỷ dân xung quanh. Và nếu mà cái khôn đa ni mà nó khai mở được cái lưng xa thở vía của mình ở giữa chân mày thì mình sẽ tiếp xúc được cõi trung giới. Là ánh sáng đấy, là ánh sáng là mục đích như vậy. Mà nếu mà anh chị em nào mà có tiếp xúc với phong trào đó thì hãy coi lại cái điều mà ta trải nghiệm mà tôi nói nó có đúng hay không. À, đó, thầy đừng góp ý thêm.
Anh nói cho người dân giáo lý thành người nào cũng nói đi.
Để nói hai chị về cái lý của thầy thì cái ông thầy nói thì vẫn nói theo cái dạng mình cách nói mà lại không có chính xác cái từ ra mọi người ta không có hiểu rõ. Đúng là cái ánh sáng mà thầy đó là cái một dạng năng lượng. Khi mà mình quán mà cái con quả trà đi từ dưới lên đó, nó là một dạng năng lượng. Và năng lượng thì nó nếu mà gọi là bình thường thì mình như nói là nó là ánh sáng, nhưng thực ra đó mình nói là cái rung động. Thì ánh sáng thì từ con nắng lửa đi lên đó, là một dạng năng lượng của con người. Khi anh theo ý học ra thì nó cũng có năng lượng, thì nó có nhiều đường á, nó từ mặt trời từ các thần kinh đó. Thì khi mà cái năng lượng đi lên vậy á, đúng là hành giả là chú ý vào một trong các phương ca thì cái năng lượng nó sẽ đổ về lưu xa đó và nó hoạt động những cái lưu xa đó làm lưu xa đó nó lây, và khi mà nó lây thì nó sẽ giúp cho hành giả thấy này thấy kia. Thì ông Ngọc cũng nói là cái đó thì nó cũng hơi nguy hiểm, tại vì nếu mà chưa linh lượng cái thể các thể thì thấy nó không có tốt.
Đúng rồi, nói đúng rồi đó, nói đúng rồi. Mở đây tôi nói, mở cái phong trào đó đó, không có chừng nghe không? Các bạn học tu, nếu mà tu theo phong trào mà diệu âm với ánh sáng thì phải coi lại, nó cũng là con dao hai lưỡi. Nhưng mà đa số người ta phá với nhiều người, nếu bởi vì cái vị mặt na này, tôi thấy là ông này nha, thường thường ổng tu hai phái, mà phá mũi đỏ với phá mũi vàng. Nhưng mà ổng không có dùng cái thần thông, dùng một phút thôi. Ổng có dùng thần thông nhưng mà để dùng cho giúp cho các đệ tử của ổng thôi, chứ ổng không có phe lè. Thì đó cũng là một điều tốt đó. Nhưng mà thực sự cái mà ổng, tôi thấy ổng chưa đủ trình độ để mà dẫn dắt nhân loại, để mà có khi có nhiều người nữa. Họ có thể họ chưa có cái sự mà tu tập mà kỹ lưỡng khả năng thanh lọc kinh nghiệm mà còn ghép. Nhưng mà cái lối ổng bắt buộc người ta ăn chay cũng là một điều hay lắm. Mà có ăn chay thì lúc bây giờ mới họ mới đỡ xa vào cái con đường tà đạo thôi. Nhưng mà cái nghiệp nữa, cái nghiệp của mỗi người cũng không phải đơn giản. Nên nhiều người tạo nghiệp quá nặng cũng khó mà tiến bộ lắm đó. Bởi vì thành ra tu nó cũng là tu, cái này nó cũng là con dao hai lưỡi đó, đó tôi góp ý.
Tôi thấy mấy người tu thiền theo Phật giáo đó, tôi gặp từ năm sáu người họ đều nói là họ thấy ánh sáng. Nhưng mà theo tôi cái ánh sáng này là cái ánh sáng của mấy cái cõi trên, chứ không phải ánh sáng ánh lửa gì cả. Chắc là họ bắt đầu thấy được cái ánh sáng có trong giới, nhưng mà họ chưa có gặp ai thôi. Bởi vì ở trên đó là người ta dùng cái chữ Astro Light, tức là Astro là nó giống như là mấy cái mấy cái ngôi sao đó, thành ra là họ thấy một cái ánh sáng. Thì phần dòng ngồi thiền là đều thấy ánh sáng, chứ không phải là họ tu tập và cố tình họ có thấy ánh sáng. Đó là ngồi thiền theo Phật giáo đó. Thôi là mình học hết cái chỗ này chưa? Thì là đọc nốt cái đoạn này là hết cái phần này. Hầu hết những gì tôi đề cập ở trên đây đều được mọi người tìm đạo biết rõ của có nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ, hoặc có thuộc tống thần lý thực tiễn do các nhà thần lý học như Eckhart và những nhà huyền lý học hiện đại trên người trí tuệ đưa ra hay là không. Đó là ai ngồi thiền mà cũng thấy hết. Những người thuộc hàng sau vượt qua linh thị thần lý bằng cách đạt đến sự dung hợp.
Tôi không cần
bàn rộng về vấn đề này. Chính giai đoạn nhất quán cao siêu mà mọi nhà thần lý chân chính trải qua đó là bằng chứng rồi. Những gì làm chúng ta bận tâm ở đây là làm cách nào để ánh sáng của mình nhận biết, đánh giá và sử dụng để xua tan ảo cảm và đưa ra cách phụng sự tu theo huyền niệm cho thế.
Thế gian.
Có thể nói rằng ánh sáng nội tâm giống như ngọn đèn và đèn pha phóng vào thế giới ảo cảm và thế giới tranh chấp của con người. Do những gì mà một chân tư gọi là cái bầu của linh hồn và ngọn tháp tâm linh hay đèn pha tâm linh. Các thể nói này gọi ra ý tưởng từ độ cao và khoảng cách vốn rất đặc trưng cho việc tiến đến huyền nhiệm. Nói ngược để dùng ánh sáng này như là một tác nhân xua đuổi, chỉ đến khi tác biểu tượng này bị bỏ đi và người thần sứ bắt đầu từ xa nhìn như là ánh sáng và như là trung tâm một quả chiếu. Ở đây có ẩn lý do của các kỹ thuật của môn huyền linh học, các huyền lý học. Biết rằng trong mọi nguyên tử của pháp thân đều có một điểm ánh sáng, tôi biết rằng bản chất của linh hồn là ánh sáng. Vì trong biết bao nhiêu kỷ nguyên dài, ưu tiên biết nhiều ánh sáng phát sinh cho các thần thể của mình. Nói cho cô Thảo mấy giờ cái là cái bàn nhiều lần quá vào không được, vào tí là biến ra. vì trong biết bao nhiêu kỷ nguyên dài đi tiến bước nhờ ánh sáng phát sinh vô các hồn thể của mình. Bằng ánh sáng sáng chất lượng nguyên tử của sắc thanh vi và do đó được hướng dẫn bởi ánh sáng của vật chất. Về sau y khám phá ra ánh sáng của linh hồn, ta nữa y học được cách dung hợp và sao chuyển ánh sáng linh hồn và ánh sáng vật chất. Kế đó y tỏ chiếu ra dưới hình thức ngày mang ánh sáng đã tinh lọc của vật chất và ánh sáng của linh hồn được sao chuyển và tập trung lại. Việc sử dụng ánh sáng tập trung này cho nó thay đổi hào cảm cá nhân đã dạy cho các vị thử những thay đổi đầu của phương pháp của ta hào cảm của nó và sau đó hào cảm thế giới. Đây là điểm kết thúc mà chúng ta sẽ bàn đến. Cái này mình đọc cho biết chứ mình đâu có hiểu gì.
Đã được góp cho thêm cái này hay lắm. Bắt đầu nói đến cái ánh sáng này là ánh sáng nguyên này thủ dụng với mình đúng học nha. Cái gì đó. Mà khi mà nói đến ánh sáng mà cũng nguyên đúng học quá thì anh cho em nó tâm học. Có cái biển ánh sáng trình đạo. Học ánh sáng trên đạo rồi phải không?
Biết rồi anh, nhưng mà đây ta đang nói ánh sáng cá nhân mà.
Đã rõ ràng có ánh sáng chân nhân với ánh sáng phần nhân mà. Không, là ánh sáng trên đạo đó. Thì đang. Đó. Đây thì đã rõ ràng á, là mục đích thì rõ ràng chính bờ đây cũng nhắc nhở chúng ta phải sống với trong ánh sáng của cái con người thật của chúng ta đó. Mà chính là ánh sáng tình đạo nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn. Có nhiều người á, thì lông ngâm lắm nhưng mà vẫn không tìm, không thấy được ánh sáng. Chỉ thấy ánh sáng bên ngoài không, có nhiều người họ cố gắng để mà... để mà tạo ra ánh sáng để mà tạo bên trong ta thấy đó. Họ nhiều kỹ thuật lắm nhưng mà thực sự họ toàn là họ thấy cái ánh sáng một á. Thường thường mãi là tôi nói là ánh sáng của thể phách hoặc ánh sáng của cái thể vía không à, chứ chưa thực sự đi vào cái thực sự cái ánh sáng của thần trí, của cái tâm thể thượng của mình, cái hạ trí nó cũng là ánh sáng của cái phần nhân của mình. Ánh sáng, cái ánh sáng thể pháp, ánh sáng thể trí và cái ánh sáng cái hạ trí của mình nó là thuộc về cái ánh sáng của phần nhân của mình. Thì chính cái ánh sáng phần nhân này là luôn luôn nó có một sự thỉnh lừa và luôn luôn muốn người ta còn thì mà thấy là ba cái loại ánh sáng này là người này vẫn còn bị cái thế giới ảo cảm chi phối. Đây là cái điểm cốt lõi mà chính Đức Thầy càng nhắc nhở chúng ta này. Chúng ta đừng cố gắng làm sao mà vượt qua được nghĩa là xóa bỏ, nghĩa là loại trừ được ba cái thứ ánh sáng này, tức là ánh sáng thể pháp, thể vía và cái hạ tiến ba cái ánh sáng này. Mà hãy cố gắng làm sao tạo được cái, thấy được cái ánh sáng của cái hồn người của mình, tức là ánh sáng thượng trí. Cái ánh sáng thượng trí thì nó ở trong cái cõi vô sắc. Vô sắc nhưng mà không phải không có sắc, vô tướng mà không phải không có tướng. Mà chính cái ánh sáng của thượng trí là cái ánh sáng mà nó nghĩa là đi về quyền biến học á, thì chúng ta phải qua cái vấn đề là cái gì, là tần số rung động trong không gian phải áp dụng á. Một người mà thực sự mà nâng cái tâm thức mình mà lên được cái cõi thượng thiên hay là cái cõi bồ đề hay là cõi mà niết bàn rồi, thì người này lúc nào cái tần số rung động của cái tư tưởng của họ nó luôn luôn tiếp xúc với các cõi đó. Thì lúc bây giờ cái người này mới thực sự thấy là cái ánh sáng đó mới là ánh sáng chân thực. Cái ánh sáng đó mới có thể loại trừ được những cái ảo cảm của thế gian. Nghĩa là trong ánh sáng, trong đường đạo có nói rõ. Chúng ta, mỗi người chúng ta là một chiến sĩ. Thì chúng ta sống cõi tầm này là một bãi chiến trường. Và chúng tôi nhắc lại cái nguyên tắc của tầm ánh sáng thần đạo. Mỗi người chúng ta đang sống trong bãi chiến trường thì chúng ta đang bị cái
cái thần lên của mình nó tài chính nó là chủ động đó. Nghĩa là chúng ta còn một người mà thì mình vẫn thấy ba cái loại ánh sáng thể pháp thể dưới và cái hạ sĩ, thì người này vẫn còn bị cái chiến trường, cái bãi chiến trường ở thế gian này nó chi phối, mà trong này mà ta lên nói là cái thế giới ảo cảm nó chi phối, và chúng ta còn chi phối thì chúng ta chưa thực sự thấy được cái ánh sáng chân thật của con người của mình, con người thật của mình là cái ánh sáng của thượng trí hoặc của cái thể trực giác thể, hay là cái linh hồn thể, hay là cái hồn thiên của mình nó là delusion hoặc là expiration hoặc là human soul.
Ôi phút mấy giờ tôi thảo té cả chục lần rồi bây giờ. Ngày mai là lúc nào rảnh phút đến phút đó tôi thảo làm lại cái máy vi tính làm sao chứ. Té ra cái vào nhiều quá làm sao mà hợp hành được.
Cái đường dây đó bạn ơi, nó sao à? Cái đường dây đó
thì đúng rồi, cái có virus
này nó có virus chứ làm gì có đường dây nào mà như vậy à. Ai người ta thèm dùng máy
à, sợ cái máy tôi
nó là phút đến phút đúng đỡ chết mấy con virus thì xong set up lại cái Skype cho nó đàng hoàng
à. Thành ra ha, tôi nói có cái thiên địa anh cho em mà tu muốn quán ánh sáng thì phải luôn luôn cố gắng làm sao thanh lập tinh luyện cái phần nhân cái hoàn hảo, thì lúc bây giờ mình mà tập trung định trí vào cái giữa hai chân mày hoặc cái trên đỉnh đầu rồi thì mình sẽ tiếp xúc được cái hồn người, hồn thần hồn và hồn thiên, thì đó mới ánh sáng là chân thật đó.
Ok, tôi bây giờ mình qua bài mới nhé, bây giờ đã hết giờ rồi, bây giờ mình bắt đầu học chìa khóa thông tin học để coi từ trước học tới đâu rồi. Bây giờ tới câu hỏi kế bên trang chìa khóa thông tin học trang 116. Mình có tiền mà nhé. Lại tôi thảo nữa. Mệt ghê. Tôi thảo vào là lại có ngay lập tức. Bây giờ chìa khóa thông tin học nha. Hỏi có phải bạn muốn nói lời cầu nguyện là một phương thức đặc biệt của huyền môn để mang lại kết quả vật chất không? Đúng vậy, quyền năng ý chí trở thành một quyền năng linh động. Nhưng vô phúc thay cho các nhà huyền linh học và thông linh học này, thay vì hủy diệt dục vọng của phàm ngã có tính cách cá nhân của con người vật chất, thay vì nói khi được gặp đến thân tâm linh thượng đẳng, được thân nguồn trong ánh sáng của Amma Buddhi, cầu mong ý chí của ngài được thực hiện chứ không phải ý muốn của tôi, thì họ lại kêu gọi các luồng sóng của quyền năng ý chí và những mục tiêu kỳ và vô đạo. Điều đó chính là tà đạo, là một điều khủng khiếp và là một tà thuật tâm linh. Vô phúc hay đó lại chính là sự bận tâm mơ thứ nhất của các nhà cầm quyền, các vị tướng cơ đốc. Và nhất là khi các vị này đưa ra những đạo quân để giết hại lẫn nhau, cả hai bên tự cho mình đôi chút tà thuật này trước trận chiến đấu bằng cách cả hai bên đều cầu nguyện cùng một vị thần chiến trong. Và bằng cách mỗi bên đều cầu khẩn sự trợ giúp của ngài để tiêu diệt kẻ địch. Đó, cái câu mà cầu mong ý chí của ngài được thực hiện, tôi không phải ý muốn của tôi, là cái câu mà Đức Chúa Giêsu dạy các tín đồ cầu nguyện đó. Theo đó là cầu nguyện như vậy, tức là cầu nguyện cho ý chí của ngài mà được thực hiện trên mặt đất. Thì bây giờ họ lại dùng ý chí của họ là họ muốn đánh thắng bên kia, hai bên đều muốn đánh thắng nhau, đều cầu cùng một ông thần. Hỏi, ông David cầu nguyện về thần chiến tranh trợ giúp ông chiến thắng người Philippines, giết người Syrian, người Moabit và đấng vĩnh cửu che chở ông David đến khắp mọi nơi mà ông muốn. Và việc đó chúng tôi chỉ theo đuổi khi chúng tôi tìm thấy trong ba thánh kinh. Cuốn thánh kinh rất bậy bạ. Đó là đấng vĩnh cửu che chở ông David đến khắp mọi nơi mà ông muốn. Lúc nào là Đức Chúa Trời là Đức Chúa của người Do Thái. Đáp dĩ nhiên như thế. Nhưng vì bạn rất thích sao như chúng tôi biết tự gọi là người Cơ Đốc giáo, chứ không phải người Do Thái, các bạn không tuân lời Đấng Christ, ngài ra lệnh một cách nghiêm minh cho bạn đừng nên theo những người xưa hay luật lệ của Moses, mà phải làm điều chi ngài đã nói với bạn. Tức là người ta phát hóa phải giơ mái trái của nó đó, và cảnh cáo những ai cầm kiếm sẽ chết vì nghiệp kiếm cung. Đấng Christ chỉ cho bạn một lời cầu nguyện và chỉ còn chỉ có một câu cầu nguyện nơi đầu môi và làm thành một đề tài để khoe khoang. khi bạn lặp lại trong nghĩa đen của những lời mà Ngài ban cho bạn, bạn nói hay người hãy hoãn nợ cho chúng tôi, cũng như chúng tôi đã hoãn cho những kẻ thiếu nợ chúng tôi. Điều mà bạn không khi nào thực hành, tức là phải tha lỗi cho chúng tôi đó. Ngài cũng đã nói với bạn, hãy thương yêu kẻ thù của ngươi và nên làm điều lành cho những kẻ đã oán ghét ngươi. Chắc chắn không phải đấng tiên tri hiền lành tại thành Nazareth đã dạy bảo bạn nên cầu nguyện cho của bạn để giúp hết kẻ thù nghịch của mình và để giúp bạn chiến thắng họ. Như vậy bạn đã hiểu vì sao chúng tôi lại từ chối điều mà bạn gọi là lời cầu nguyện đó. Hỏi, nhưng làm sao bạn giải thích được sự kiện rất thông thường là tất cả các quốc gia, tất cả các dân tộc đã cầu nguyện cho thờ phụng một hoặc là các vị thần, thậm chí một số người lại thờ phụng và cầu khấn ma quỷ cùng các linh hồn hung ác giúp đỡ họ. Đó là chứng cứ thông thường của tín ngưỡng về sự hiệu quả của là các lời cầu nguyện. Đáp, sự kiện đó giải thích rằng lời cầu nguyện còn có nhiều ý nghĩa khác mà người Cơ Đốc đã gán cho nó. Lời cầu nguyện không những là một sự khẩn cầu hoặc một thỉnh nguyện, mà thường xưa còn là một cuộc cầu đảo hay bùa chú. Ngay cả hay là cầu nguyện của người Ấn Độ giáo được ca hát một cách nhịp nhàng đúng nghĩa, vì người Bà La Môn tự xem mình cao trọng hơn các thiên thần bậc thường hoặc là các vị thần. Lời cầu nguyện có thể là một sự kêu gọi hoặc một bùa chú để nguyền rủa chú ếm, cũng như trường hợp hai đạo quân cầu nguyện cùng một lúc để tiêu diệt lẫn nhau, cũng như một từ chúc phúc. Và lại còn đông con người có ích kỷ. Bạn có ai cũng đọc cho tôi á, toàn mình tôi đọc chán thế mà lần mình có mình.
À, ta chán gì đọc có chết á, cái rồi mình thảo luận cái gì người ta nói cho mình bớt. Thế ra, chứ không mình lo mình đọc không mình làm sao mình mệt được.
Mà đang thảo luận đi, không nghỉ đó.
Trời rồi cái nói vậy rồi bắt người ta nói lại sao, cái này ở trời nha. À, ở đây nó là cái gì? Bây giờ nói lại vấn đề là về cái chiêu phá thâm hợp phải không? Đó, bởi thâm hợp là không chiêu phá đây. Đó. Anh em nhớ các bạn trẻ nhớ, thâm hợp là một cái chiêu phá đây. Và hôm nay chúng ta, những cái người ở ngoài mới hỏi bà đúng không? Hỏi bà là cái gì? Thứ nhất là về vấn đề là cầu nguyện phải không? Cầu nguyện, vấn đề cầu nguyện, nó thuộc về cái vấn đề bình dân với cầu nguyện. Nhưng mà cái người cầu nguyện đó cái người cầu nguyện đó có phải là cái người có cái tâm từ hay không? Hay là họ cầu nguyện vì ích kỷ? Thứ nhất là giả sử như hai nước mà đang chiến tranh với nhau thì cái người mà bên đây á, cầu nguyện á, cầu nguyện mà cho nước mình không à, cầu nguyện cho sao mình đánh thắng người ta, cầu nguyện cho nước bên kia làm sao rồi bị nhóm phá rồi bị thắng hết rồi không? Vì lý do đó nên thành ra mà nó chỉ muốn nói là cái cầu nguyện mà nó có mang cái đặc tính mà ác ma bu đi đó, mang cái đặc tính ác ma bu đi. Nhớ nha anh chị, nhớ cái ác ma bu đi nha là cái gì? Cái ma mù đen này á, nếu mà người lý học nói về thuộc về các lĩnh vực của các loài khác, con người của mình á là ma mù đen mà hết, mà con thú hay các loài khác từ đất cát, các tinh linh ngũ hành cây cỏ đất trái cầm thú thì nó là có cái mang đặc tính ác ma mù đen là cái chân linh đó. Mà tôi dịch ác ma là cái chân thần thể, Bu đi là cái linh hồn thể, chúng tôi dịch nó là cái chân linh. Mà cái chân linh này thì nó ẩn tàng ở trong ba các loài khác, không? Mà ở các loài này mình cầu nguyện nó, thì nó đến nó giúp mình, nhưng mà mình có thể
nó giúp rồi sau khi mà là bởi vì thành ra nên ở đây bà Lê Kỳ nói câu huyễn này là nó có mang đặc tính tà thuộc và ích kỷ, là bởi vì các tinh linh khác nó chưa có cái trí. Con người của mình nó có cái trí gọi là Atma Buddhi Mana. Vì lý do cái người có cái trí mà cầu nguyện những cái tinh linh ngũ hành hay cái thần, các vị thần, khá thần, cây thần, gió thần, nước thần, các thần khác, là một điều là mình đã sử dụng tà thuật rồi. Thấy chưa? Đi con đường tà thuật rồi đấy. Thành ra chính cái sự cầu nguyện này nó là không đúng với cái nguồn lý học. Mà đa số ở đây mà tôi nhắc nhở nó thuộc về phân, nó thuộc về cái phương diện của thần linh học. Cái cầu nguyện mà chủ của Atma Buddhi là cái những người cầu nguyện theo thần linh học. Mà có thể là người ta thường thường cầu nguyện thần linh học thường thường các, nếu mà cái người thường không biết gì thì sự cầu nguyện này nó đem đến cái điều xấu cho người khác. Nhưng mà các vị pháp sư, cái vị pha kia rồi bên Ấn Độ, cái vị phù thủy rồi đó, thì cái sự cầu nguyện này nó đem lại cái điều hại cho người ta ghê lắm. Nó về sự bởi vì người ta gọi là tà thuật. Ở đây bà Lê Kỳ có giải rõ nên nó thuộc về tà thuật. Cũng như ở đây người ta nói về trước trận chiến đấu bằng tất cả hai bên đều cầu nguyện cùng một vị thần chiến tranh đấy. Nghĩa là hai bên kia, hai bên đang chiến đấu như nào thì người chiến sĩ bên này hay người tướng bên này bên kia đều cầu nguyện là mục đích để cho các vị thần giúp cho mình đánh thắng người kia. Thì cái này nó cũng thuộc về tà thôi, nó thuộc về cái chỉ cầu nguyện cái thần thức của các loài khác mà thôi. Nó gọi là Atma Buddhi, là cái chân linh mà thôi. Ở đây thì bà chỉ nói nó là thuộc về cái sức cạnh ý chí của mọi đời đó. Nó là cái chân linh đó. Đó, vì vậy đó ha, thì chúng ta thấy rằng cái sự cầu nguyện của người thường thì nó có cái tác dụng, nghĩa là tạo ra cái nghiệp quả thôi, tạo ra cái nghiệp. Mình tạo ra cái nhân gì thì cái nghiệp nó ra đó. Mình muốn người ta chết thì một ngày kia mình cũng bị người ta cầu nguyện lại mình chết. Có nghĩa mình không ai mình cầu nguyện cho một vị thần nào ra mình đánh thắng người ta. Từ một ngày nào đó bên kia địch cũng vậy, họ cũng sẽ cầu nguyện nó vậy, các vị thần khác đến đánh rồi mình cũng thua trở lại. Từ đây đó là sự cầu nguyện về tà thuật, về tà thuật. Tôi có thấy thương
cái hồi này bà có ý nghĩa mai với cái cung thánh cửu ước đó, tại vì cả bên đồ cầu nguyện gót mà thượng đế anh lẫn nhau, bên này thì nói là thượng đế giúp ta. Anh hỏi đêm bên kia. Nhưng mà hồi xưa là ông khổng bao nhiêu cũng hay cầu gió, cầu mưa, cầu đào, đủ thứ hết. Ông cũng hơi tạp hợp. Thành ra nó bị xét lộ. Nó tôn tấn bằng quân cũng vậy. Thành ra hay có mấy cái trò này lắm. Hỏi nhưng làm sao bạn giải thích được sự kiện rất thông thường là tất cả các quốc gia, tất cả các dân tộc đã cầu nguyện và thờ phụng một hoặc các vị thần. Thậm chí, chỉ cái khi mà tôi áp xong câu hỏi thì bên kia bắt đầu kêu cò tiêu te. Đó, cái thằng của tôi thỏ té cái bịch. Thậm chí một số người là thờ phụng và tổ cảnh ma quỷ cùng các linh hồn hung ác giúp đỡ họ. Đó là chứng cớ thông thường của tín ngưỡng về sự hiệu quả của các lời cầu nguyện. Đó, từ chuyện đó giải thích rằng là cầu nguyện còn có nhiều ý nghĩa khác của người cơ đốc đã gắn cho nó là cầu nguyện không những là một sự thẩm cầu và một tình nguyện mà rồi cơ còn là một cầu đạo hay phù chú. Lời cầu nguyện có thể nguyện rủa chú ếm. Phần đông con người ích kỷ, họ chỉ biết cầu nguyện cho họ mà thôi, họ xin được ban cho cơm hàng ngày. Thay vì tự kiếm thức ăn do sức làm việc của họ, họ cầu khẩn thượng đế đừng khi nào suy dục cho họ bị cám dỗ mà nên giải thoát cho họ khỏi điều ác. Vì vậy là cầu nguyện như được hiểu biết ngày nay thật có hài gấp đôi. con người không còn tự tin nơi mình, B phát triển nơi con người tính ích kỷ, còn hung bạo hơn là họ đã có một cách tự nhiên. Tôi xin lặp lại, chúng tôi tin tưởng nơi sự cảm thông và sự cần thiết, hành động hòa hợp với cha chúng ta ở trên trời. Và trong những lúc ngắn ngủi có được lạc Chúa xuất thần nhờ khả năng hợp nhất chặt chẽ với linh hồn, mà được thu hút về nguồn cội và trung tâm với các tinh hoa phổ cập trạng thái người người gọi là Samadhi trong đời sống và là Niết Bàn sau khi chết. Chúng tôi từ rất là cầu nguyện nơi các bản thể hữu hạn và được sáng tạo, nghĩa là nơi các vị thần, thái, thiên thần, bởi vì chúng tôi xem điều đó như là sự phùng bái mẫu tượng. Chúng tôi không thể không nhận nơi tuyệt đối vì những lý do đã giải thích rồi. Vậy thì chúng tôi cố gắng thay thế lời cầu nguyện vô ích và hảo huyền bằng hành động xứng đáng để phát sinh đồ lành. Tôi là bà Bác Duy không tin vào sự cầu nguyện. Thấy không? Thấy không? Thế là đầu tiên là bà nói rằng là cầu theo cái lời cầu của Chúa đó. Chúa dạy đó thì tức là mình là cầu cho cái ý chí của cha được thể hiện ở trên trái đất. Thì cái đó thì ok, nhưng mà cái mà cầu xin cho ban cho cơm hàng ngày với lại cầu khẩn thượng đế đừng khi nào sư dục cho bị cám dỗ và giải thoát cho khỏi điều ác thì bái không đồng ý. Và cái này chính là lời dạy của Đức Chúa Giêsu rõ ràng là bái hay bái chê. Không biết là mấy cái câu đó là của Đức Chúa Giêsu dạy thật hay là mấy cái anh tông đồ mới ông kể ra. Mà bái chê là như vậy không được, làm cho mình mất tự tin, rồi làm cho mình ích kỷ. Tôi nghĩ không mình bái hơi quá đáng.
Ở đây nên đã về thành ra, bây giờ để tôi có ý thêm, anh cho em coi bảo vệ cái từ mà in tinh tinh cạch nghe sinh, tinh cạch nghe sinh mà thay nguyên lý học nha. Thay nghĩa thay nguyên lý học á. Người ta gọi là cầu nguyện mà có cái na đẳng cách nó thành linh linh thiêng á, tinh cái này sinh đi quay rồi đó. Đó, mình phải coi lại chữ. Bởi vậy cái lối mà ra quy lại
anh đừng dùng tay chữ, cái đó là in căng tê tâm với mà in căng tê tâm.
Đó, chết mà.
In căng tê tâm là đầu thai xuống đó. Còn in căn tư sân mới là cầu nguyện.
Cái này là đòi hai rồi đó phải. Đòi hai. Không có. Bây giờ là cầu nguyện này không có. Nó là nặng giải thích mà giải thích
không được. Là in căn tư sân.
In căn tư sân đúng phải in căn tư sân. Cái này là in căn tư sân đi ngoài phải không? In căn tư sân.
In căn tư sân đi ngoài là cái sự đầu thai của Đức của Thiên Chúa xuống Đức Chúa Đức Phù, mà tôi dùng cái chữ đó là lối của người dân cơ giáo đó.
Thành ra cái sự cầu nguyện á, thầy bà mà thầy bà giải thích rõ nó thì thuộc về khía cạnh nguyên đúng á. Ở đây á, giả sử như mình nói cầu nguyện á, cầu nguyện mà một người mà thật sự á, bởi vì nó đòi hỏi mình thiền á. Thì mỗi người mà đệ tử mà muốn mà cầu nguyện mà có ác phê nha. Còn cái khi mà mình nghĩ không đó, mình cầu nguyện thôi thôi có khi nó không có kết quả đâu. Cầu nguyện mà lúc ngay lúc mà mình thiền á, nếu cầu nguyện là tại sao tôi nói vậy là bởi vì như thế nào? Ở khi mà anh chị em mà thực tập việc cái hộp nhất mà cái tam nguyên đầm nhất rồi. Cái tam nguyên đầm nhất rồi. Với cái mà gọi là cái thuyết mà nhân thần dạng vật đầm hình quá hay là đầm nhất thể. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là khi mà mình cầu nguyện là mình phải có một sự hợp nhất thần linh với mình là một, rồi dạng vật là một hết. Cái lúc mình thiền mà mình thực tập được cái mà đúng theo cái thuyết mà nhân thần dạng vật đầm hình thuyết đó, nghĩa là thế nào? Nghĩa là như bà lấy tôi nói đó, chúng ta luôn luôn sống ở trong bốn trạng thái tâm thức. Trạng thái tâm thức lúc thức tỉnh là gọi là ra đó. Trạng thái tâm thức mà lúc ngủ say, ngủ mê, ngủ sâu gọi là susuptu. Và cái trạng thái mà lúc ngủ chim mau
gọi là sơ bắp na. Và cái trạng thái mà lúc ngủ mà không mộng mị gọi là tia ra da. Nghĩa là lúc nào con người chúng ta cũng luôn luôn sống trong bốn trạng thái tâm thức đó. Nhưng mà trong bốn trạng thái tâm thức này á, mà nếu mà chúng ta là một thiền sinh, một thiền gia hay là một thiền sư đó, thì lúc thức đó, cái người này sẽ luôn luôn nâng cái tâm thức tại sát của mình lúc thức. Nghĩa là cái người này là một thiền sư rồi đó. À, lúc thức mà người này luôn luôn hộ nhất cái con người, cái thể xác của con người với muôn loài vạn vật ở trên trái đất này. Đó là từ loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, ha, rồi đất đá, rồi cây cỏ, ha, rồi cầm thú và con người. Đó là bảy cái thể loài, cái thể, các thể của bảy loài này đó, cái lúc thức đó. Cái lúc mà tỉnh thức á, ta nói mà người này vẫn thiền á, thì người này sẽ thấy rằng muôn loài vạn vật trong bãi loài này luôn luôn ở trong con người của mình. Thì lúc bây giờ mình, cái sự cầu nguyện của mình mới có thể là có thể là có kết quả, là mình đã hổ biết được muôn loài vạn vật ở trong con người mình rồi, là lúc thức á. Mà lúc thức mà mình nghĩa là lúc thức mà thiền á.
Thế mà họ cầu nguyện cái gì vậy hả?
Cái cầu nguyện giả tỉnh như cầu nguyện để mình muốn cầu nguyện cho, giả tỉnh như trường hợp cầu nguyện cho cả đất nước của mình chẳng hạn, cầu nguyện cho đất nước của mình bình an chẳng hạn. Tất cả đất nước của mình mọi người đều được bình an, đều hưởng cái sự bình an, được cái hạnh phúc cho họ. Và có thể nói là cầu nguyện cho cái trái đất của mình khỏi bị cái chiến tranh. Mà muốn cầu nguyện được có kết quả đó là cái người này lúc thức là phải nâng cái tâm thức của thể xác của mình hổ biết cái tâm thức của bảo loài dạng và cái trên trái đất này. Mình hổ biết trước rồi mình cầu nguyện mới có ích hơn, mới có kết quả. Đó là cái điều này bà lấy cái miếng nhấn mạnh mình cho nhắc nhở tương luôn mình phải hỏi biết cái gì với cha mình trên đời đó.
Nhưng mà con người như thế rồi tại sao có kết quả?
Là bởi vì mình đã hộ, nghĩa là khi mà mình đã thật sự bằng cái lúc bây giờ có cái quả là do cái quyền năng tư tưởng của mình đó. Mình mạnh lắm rồi nha, nhưng mà có thể một người không mạnh, nhưng mà coi một người không mạnh, nhưng mà giả sử như hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người là nó mạnh vô sanh, có kết quả liền. Đấy, vấn đề đấy á, tôi nói vậy đó, thì các bạn suy nghĩ đi. Có kết quả là đa số đều như mình, bởi vì cái người mà thiền cái mà thiền sư hay thiền gia mà lúc mà thức á, lúc mà tỉnh thức mà người này thực tập thiền á, mà họ biết được muôn loài vạn vật đều ở trong con người của mình, thì cái lời cầu nguyện của mình có kết quả ghê lắm, có kết quả ghê lắm, và có thể là ngay nơi vũ trụ nhiều sức cần hướng đi học rồi, hướng đi học rồi cũng phải đơn giản đâu. Có trải nghiệm là thấy gì mà tôi nói vậy, có trải nghiệm là có đàn thấy gì. Cũng như một người mà giả tỉ như cái trạng thái thứ gì đó, cái trạng thái thứ gì là trạng thái gì? Suy xuất tư. Cái trạng thái suy xuất tư. Cái trạng thái này á, thì nó tụ về cũng như khía cạnh buồn bí mật rồi. Cái trạng thái thứ nhì này là cái tâm thức của cái thể phách, cái tâm thức thể phách này, cái tâm thức thể phách này khó hơn nè, nhưng mà nó dễ, khó mà dễ là bởi vì chính nó là cái căn bản có thể chỉ duy mình đi dễ dàng. Một người mà trong lúc mà ngủ suy sức tư là ngủ sai, ngủ mê là bởi vì cái thể phách của họ nặng lắm đó. Họ ngủ mà không biết là họ không biết trời đất gì hết á, cái trạng thái của cái thể thất mà suy sụp tiêu không biết gì hết, nhưng mà người này đã thường xuyên thiền rồi, lúc họ ngủ mà không biết gì mà dẫn nghĩa là cái kêu bằng tự động thiền á, automatic
là một cái mê sinh vào học trong như nào
tự động thiền rồi đó, mà người này ngủ như chết rồi đó. Thì người này có thể nâng cái tâm thức thể phách của họ lên cái cõi vị thái, cái cõi mà thể phách của trời đất, hòa hợp được tất cả các vị thái hình đang hoạt động xung quanh trái đất của mình. Cái điều này tôi nói thì nó hơi khó hiểu thôi, không khó hiểu đâu. Các bạn mà vừa chăm học rồi lần lần các bạn sẽ khám phá tôi nói đúng đó. Một người mà ngủ mà xa như chết là bởi vì người này đang sống trong thể phách, mà người này đã thường thiền sinh thiền thôi, lúc nào họ cũng thiền hết cho thiền 24, thì cái người này á ha lúc ngủ xa như chết vậy nhưng mà tự động thiền, họ tự động thiền thì cái tâm thức thể phách của họ lên có thể hòa hợp với cái tâm thức của muôn loài vạn vật. Cái tâm thức mà thể phách hay cái vĩ thái hình, vĩ thái thể của muôn loài vạn vật mà đang bao quanh ở cái đất của mình là một, là luôn luôn ở trong họ tâm. Thì cái lời cầu nguyện này nó có thể giúp cho người ta như phi phi thường lắm, các dân linh đồ biển là họ phái người lắm, phái liền đó. Tôi nói vậy đó để coi các bạn nào mà có thực tập là biết có kết quả chẳng hạn, là giúp cho các dân linh muôn loài vạn vật đều có thể đạt được cái trạng thái mà bình an tuyệt vời. Đấy là cái trạng thái mà thứ nhì mà bà lại kêu cho tôi chỉ cho anh ta. Rồi cái trạng thái mà thứ ba đó, tức là cái người mà ngủ mà chim mau, ngủ mà chim mau ha, nghĩa là sa bát na đó. Cái người ngủ chim mau thường thường là họ sống với cái thể vía, họ sống với thể vía, nhưng mà họ đã thiền thường xuyên thiền rồi, thiền liên tục rồi, thiền hoài hoài rồi, thì trong lúc chiêm bao họ cũng tự động thiền. Thì cái tự động thiền này thì họ sẽ có thể nâng cái tâm thức thể vía của họ lên hộp nhất với cái tâm thức của các thể vía của muôn loài vạn vật đang hoạt động ở trên cõi dục giới. Thì lúc đó mà nếu mà họ cầu nguyện một cái thì tất cả các gia các mà sinh linh ở trên cõi dục giới như có hưởng cái lực đó, cái lực của họ, cái sức mạnh của họ, cái sức mạnh mà cái cầu nguyện về tình thương của họ, hoặc là sự hiểu biết về tình thương gì đó giúp liền. Ai siêu liền chứ mà cũng nói rồi đó, nghĩa là thương thiền trước rồi mới cầu nguyện sau thì có kết quả. Còn cầu nguyện mà thôi tôi thấy không ăn thua gì đâu, nhưng mà nó có, chỉ có nhưng mà còn một ít thôi. Giả sử như trường hợp ở trong thâm họ mình xưa vậy, nó vô ngồi họ cái cầu nguyện chết cầu nguyện là nó hỏi cái trí của mình luôn luôn nghĩ qua chợ qua đường không mà cầu nguyện cái gì. Mà có người ăn ra mà vô trong tâm hợp này không, cái nói cầu nguyện nha, mà cái trí còn để qua chợ hoặc ở nhà vợ bệnh con đau vợ chết gì ta chết làm sao mà cầu nguyện có kết quả, mà còn đem cái tư tưởng xấu cho người ta nữa. Thế ra đó là cái trạng thái mà thứ ba. Còn cái trạng thái thứ tư của một cái người mà cầu nguyện mà có, đó là lên đứng tuyệt vời nhất, đó là cái người này sống trong ngủ mà không mộng mị, gọi là tiyaraja, cái trạng thái ngủ không mộng mị, nghĩa là cái trạng thái xuất thần. Khi mà tôi nói cái trạng thái tiyaraja đó thì anh chị em nhớ nha, nó cái ngủ mà không mộng mị là cái người này sống ở trong cái trạng thái xuất thần. Tansana và Samadhi và cả Samyama là thì người này có thể nâng cái tâm thức hạ trí của họ, cái tâm thức hạ trí của lên hổ biết cái tâm thức của cái cảm dục trí Kamamanas muôn loài vạn vật đang hoạt động ở trên cõi hạ thiên
cõi hạ thiên hay là cõi của cái linh hồn kiến, như bà Bá Tiên đã có kinh nghiệm, gọi là ego managic cosmic lang sinh tròn. Là cái người này đã thực tập thiền thường xuyên rồi, 24/24 rồi, người này tự động thiền trong lúc ngủ mà không mộng nghĩ, thì cái lời cầu nguyện của người này sẽ có một sự tác động, đó là tác ý và tác động thứ thường đến các trí, các cái hạ trí của muôn loài dạng vật đang hoạt động ở trên cõi, trên cái cõi của linh hồn trí hay là cái cõi hạ trí của mình, mà cảm nhận được liền. Bởi vậy tôi nói thiền rồi mới cầu nguyện, thiền mới có kết quả. Đấy, tôi giải thích thiền.
Bây giờ hôm nay hỏi em cái vụ Samadhi nha, anh có bao giờ vào được Samadhi chưa?
Hỏi hoặc là một vài người có chuyện cái trải nghiệm ha, thì tôi góp lý thêm chứ không phải là kinh nghiệm của tôi nha. Để nói kinh nghiệm của tôi, phải tôi nói thì có khi không phải của tôi mà hả nghe, tôi nói là sai. Bởi vì tôi nói thì đừng bao giờ nghe tôi nói. Trời. Thì ở đây cái Samadhi á, thường Samadhi người ta nói rõ ràng trong sách vở có nói rõ.
Một người dốt nát ngu muội mà nằm động ngu si các mày mà không biết được mà biết qua kỹ thuật thiền rồi mà đã đạt được cái giai đoạn Samadhi, là cái giai đoạn nhập định, giai đoạn xuất thần. Thì cái người dốt nát này á, khi mà vào được Samadhi rồi, ra ngoài họ thông minh không thể tưởng tượng, thế là học bổ với người đó là giàu được Samadhi rồi. Có trường hợp như Lục Tổ Huyền Năng, tôi nói chị Tấn nói là như Lục Tổ Huyền Năng là ông đã vào Samadhi rồi. Thành ra ông thầy của ông thấy liền, biết cái Huyền Năng là trở thành vị tổ thứ ba mà cho Thiền Tông. Thế là đó là cái người dốt nát ngu ngu không biết gì hết mà đã từng thiền, cái đó thì kiếm có thể là thiền rồi. Thì cái lần này là ổng tự động cho ổng xài vào Samadhi được liền. Động quá nhỉ. Bởi vì khi mà đó là cái lúc mà ổng nghe được cái một si sư cô mà tụng kinh Kim Cang đó, tụng cái kinh Kim Cang, cái những cái ý tưởng trong Kim Cang nó đập vào cái não bộ của ổng quá nhiều sức thần luôn. Ổng thấy tất cả đi vào nội tâm của người ta liền, nghe ta kêu bằng khai ngộ liền, giác ngộ liền á, giác ngộ liền á, giải thoát liền á. Bởi vì chính người ngũ tổ hoàn nhân hoàn nhẫn dọn thấy rồi biết liền. Anh chị anh Văn vô hỏi anh Văn coi Samadhi nó như thế nào, anh có nói thêm, giải thích thêm về cái vấn đề Samadhi không?
Nãy giờ bạn về Samadhi thì đã có bài như thế nào chưa?
Anh hai mới nói thôi chứ còn tôi chưa nói gì hết, anh hai cũng mới nói chút xíu đó thôi. Là một người vào Samadhi thì ra trở thành một thánh nhân.
Samadhi là một cái giai đoạn mà rốt ráo nhất ở trong yoga.
Dạ, anh hiểu mấy cuốn sách rồi đó.
Thì tương đương với cái đại định. Một người vào Samadhi có nghĩa là người này kết hợp với cái được cái bậc tính của mình rồi, kết hợp được với chân tâm của mình. Và đã vào trong cái trạng thái coi như trạng thái niết bàn. Thì khi mà đi ra đó,
thì họ còn giữ được cái ảnh hưởng, nếu còn giữ được cái ảnh hưởng của cái tinh thần của cái thể niết bàn của chân ngã đó, và sống với cái chân ngã luôn luôn ở trong cái đời sống hồng trần đó, thì người này tất nhiên là thánh nhân. Còn nếu mà ở trong cái đại dịch xong rồi đi ra rồi chưa có đủ sức mạnh mà vẫn bị cái còn sót lại của cái phạm ngã nó lôi cuốn đó, thì cái người này thì lúc thì hành xử như thánh nhân, nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn còn một vài cái dấu vết cũ của cái phạm nhân, hành xử ra dễ đi cái hữu lộc. Người ta là cho cái ông thánh nhân này là cái người đạo đức giả, lúc thì nói chuyện rất là hay, rất thánh thiện, lúc thì hành xử như là bóng thánh, nhưng mà đôi khi lại vẫn có một tí nóng giận hoặc là giận hờn, có một vài cái nét còn sót lại của phạm ngã. Thì cái đó còn tùy theo cái sự chủ trị, sự thăng hoa cái phạm nhân của cái người này đó. Nhưng mà đã đạt được vào cái cõi niết bàn và cõi samadhi rồi đó, thì cái khả năng mà chủ trị và thăng hoa được cái phạm ngã thì khả năng nó rất lớn. Bởi vì lần lần đó, cái trên cái tiến trình mà tu tập của mình đó, thì lúc đầu thì mình hoàn toàn sống theo cái thói quen cũ, những cái dục vọng. Lần lần khi mình ở trên cái con đường đạo, mình có tu tập thời gian rồi thì mình tiến lần lần. Một số khá cũng đã đạt được cái trạng thái bồ đề, còn trạng thái niết bàn thì ít hơn. Và khi ở trong cái trạng thái niết bàn hay là bồ đề mà trở về với cái đời sống hồng trần đó, thì nó vẫn là cái vấn đề là mình có một cái sự cái tâm thức nó nở rộng rất là lớn, nó vẫn còn ngây ngất với cái trạng thái niết bàn bồ đề. Nhưng mà nếu mà mình trở về mà mình lại quay cuồng vào trong cái đời sống mà gắn bó với gia đình, rồi vẫn lo kiếm tiền kiếm bạc, hay là vẫn còn phải lo chuyện đời đó, thì nhiều khi mình lại mắc phải trở lại những cái thói quen cũ. Nhưng mà cái sự sửa đổi tháng sang cũ thì lần lần với thời gian đó, trong một thời gian ví dụ 5 năm, 10 năm hay là một vài kiếp đó, thì người này có thể là hoàn toàn chủ trị được cái phạm ngã và biến cái phạm ngã thành một cái công cụ nó phản ảnh cái đời sống chân ngã. Thì người này thì quả thật là một cái vị thánh nhân.
Nghĩa là vào samadhi là rất là khó hả?
Khó hay không thì nó tùy mình. Bởi vì cái vấn đề đó là cái con người của mình nó có sẵn cái bảy thể rồi, mình có sẵn hết rồi, nhưng mà cái khả năng mà gọi là ý thức và hòa nhập vào trong cái tâm thức đó thì mỗi một người mỗi khác, nên nó tùy theo cái khả năng của mỗi người, tùy theo sự tùy trí, sự cố gắng của mỗi người. Thành thử nói khó thì cũng không khó, mà dễ thì cũng không dễ. Nó hoàn toàn tùy thuộc cái sự cố gắng và cái quá trình tu luyện của mỗi một người mà thôi. Ví dụ bây giờ nếu mà chị Thúng mà ngồi thiền mà cố gắng mà nghĩ mình là chân ngã hoặc là chân thần và sống với cái tâm thức của chân ngã, quên hết, không chấp gì tới cái nếp sống cũ đó, thì chị có thể đạt tới một cái cõi bồ đề hay niết bàn trong một cái khoảnh khắc nào á. Khi trở về đó thì mình không nhớ được cái đó, mình chỉ cảm nhận được cái một cái giây phút của tâm thức rộng mở thôi, chứ mình chưa có cái khả năng để nhớ được hết những cái điều mình trải nghiệm. Muốn nhớ như vậy thì phải có một cái thời gian tu tập thêm đó. Thì tất cả mọi người đều có cái khả năng đó. Còn có đạt được cái trạng thái Samadhi hay không đó thì nó tùy sự cố gắng và cái quá trình trải nghiệm của mỗi một người. Nói hơn nữa là nó phải có cái, cũng cần có cái cơ duyên. Cái cơ duyên mới được. Ví dụ như là mình sinh ra trong một cái gia đình Phật giáo thì rất là Phật tử thuần thành, để thuộc kinh Phật rồi lễ bái rồi đâu đó đàng hoàng lắm, nhưng mà mình vẫn không có đi sâu được. Là tại sao? Là bởi vì sách vở kinh điển nó chỉ là cái dụng cụ trợ giúp thôi, còn cái sự tu tập và trải nghiệm thì vẫn cho cái quá trình thực hiện cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của mình và cái sự cố gắng của mình trong kiếp này.
Là cái sự tu thiền nó quan trọng hơn cái sự đọc sách.
Rất quan trọng, quan trọng hơn sự đọc sách. Nhưng nếu không có sự đọc sách đó, thì cái khả năng mở rộng tâm thức ở trong thiền không có. Hai cái này nó hỗ tương với nhau. Ví dụ như là mình có một cái trình độ quá trình tu tập những kiếp trước rất là khá, có thể nói là khá cao. Thành thử kiếp này đó mình đi tìm đạo, nhưng mà vô cái các cái kinh sách của các đạo lớn bây giờ như Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay là Bà La Môn giáo thì mình đọc thì mình vẫn có một cái chút gì không có thoải mái, là bởi vì mình không có tìm thấy được cái câu trả lời mà trong cái nội tâm của mình đang tìm kiếm. Thì như vậy đó là mình đã có cái mầm mống của cái tu trải nghiệm, nhưng mà mình không có cơ duyên, là bởi vì kiếp này mình chưa có gặp được một cái quyển sách nào nó đáp ứng được, hoặc một vị huynh trưởng nào giúp mình được, hoặc một cái vị chân sư hay một vị đạo sư nào đó có thể mở được cái uẩn khúc mà mình thắc mắc đó. Thì cái đó là cái nhân quả của mình. Vừa là nhân quả mà vừa là cái bài học thử. Nếu một cái nhân quả nó đến mà mình vượt qua được thì đó là cái bài học thử thách, là giúp cho mình để tiến bộ. Còn nếu một cái thử thách, một cái bài học nhân quả đến mà mình không trả nổi, mình gã quỵ, mình khóc lóc, mình than khóc cũng đúng mất, thì cái đó là một cái sự ngăn trở. Đấy. Thì như vậy một cái nhân quả nó có thể là một sự ngăn trở, mà nó cũng có thể là một sự trợ giúp cho mỗi một người mà vượt qua khỏi một ngưỡng cửa đạo.
Hồi tôi còn bé thì rất là thích mấy cái tranh thủy mạc thôi. Nó chỉ có màu trắng màu đen mà nhìn vào thấy cái lòng nó lâng lâng, thấy thích lắm.
Cái đó là tại vì cái tranh thủy mạc á, nó có cái tính cách là biểu tượng. Tất cả những cái sách vở mà nó giảng ra bằng chữ nghĩa một cách rõ rệt đó, thì nó có tính cách là trao đổi cái tư tưởng của cái người tác giả họ viết cái sách đó. Còn một cái bức tranh thủy mạc hay là một bức tranh mà gọi là lập thể như của Picasso đó, thì họ không có viết rõ ràng ra, nhưng mà họ chỉ trình bày một cái tâm thức, một cái khái niệm. Thành ra cái người nó đáp ứng được nhiều cái tầng lớp tâm thức. Nếu mà mình là một cái người mà thích về nghiên cứu về cái trừu tượng, mà về cái gì mà về nó cao siêu một chút đó, thì cái đen trắng đó nó sẽ đưa mình vào một cái thế giới của một cái sự tư tưởng gọi là trừu tượng, thì nó dễ đáp ứng với cái tâm thức mà mình truy tìm hơn là mình đọc sách. Thành thử ra trong cái kinh nghiệm mà đi tìm đạo mà học hỏi đó, mình phải vận dụng tất cả những phương tiện mà cõi trần đưa cho mình, kể cả sách vở, kể cả những cái âm nhạc, kể cả những cái lý thuyết của tôn giáo hay là của triết lý. Đó. Mình phải biết vận dụng cái khả năng học hỏi của mình. Tức là đầu tiên hết đó, là phải biết sử dụng cái hạ trí, nhưng mà đừng để kẹt ở trong hạ trí, phải sử dụng tới cái thượng trí, xong rồi đi tới cái vấn đề là mở rộng cái tâm thức để mà hòa hợp với tất cả mọi người, mọi sự sống, rồi từ đó mình mới có thể tiến lên được những cái cõi của Bồ Đề hay là của Samadhi.
Vậy là Samadhi, một là Bồ Đề, hai là Niết Bàn nhỉ?
Thật ra khi nói Bồ Đề Niết Bàn đó, thì mình hay tưởng tượng như nó là một cái quả riêng biệt. Nhưng mà thật sự nó không phải là một quả riêng biệt. Nó là một cái sự mở rộng tâm thức. Đó. Thành thử đối với những vị Bồ Tát hay những vị Phật đó, thì cái tâm thức của các ngài đó càng bao trùm nhiều cái sự sống, nhiều cái trình độ chừng nào thì càng chứng tỏ rằng ngài có một cái sự tiến hóa cao. Ví dụ như là Đức Ngọc Đế của mình thì cái hào quang, cái tâm thức của ngài bao trùm tất cả cái địa cầu. Nhưng mà trên Đức Ngọc Đế thì ví dụ như mình có những cái vị như người ta gọi tiếng Việt gọi là Phổ Tịnh Đại Đế, nhưng mà thật sự là Việt Nam mình thì hay dùng những danh từ đào to bố lớn không? Cái đại Phổ Tịnh Đại Đế thật sự là tiếng Pháp là Le Veilleur Silencieux hay là The Silent Watcher vậy đó. Thì tức là một cái người mà họ chỉ, một cái vị này là chỉ có im lặng mà nhìn. Đó. Mà quá, dùng chữ nhìn thì không đúng, là mới phải nhìn thì mình hay nghĩ đến đôi mắt. Bởi vì chữ quá thì nó đúng hơn, bởi vì chữ quá thì nó có cái vấn đề tâm thức ở trong đó. Thì cái tâm thức của vị này đó bao trùm không phải chỉ có địa cầu mà thôi, mà cả toàn dãy địa cầu hay cả cái các kim tinh hệ hay là quả tinh hệ hay gì gì đó, rất nhiều, ngay cả đi tới cái vấn đề là bao trùm luôn cả một phần lớn ở trong thái dương này đó. Thì cái sự bao trùm này là sự tỏa động tâm thức của vị này đối với những sự sống ở trong cái cõi của thái dương này đó. Thì như vậy mình thấy rằng sự tiến hóa nó phải có từng cái giai đoạn, phải đi từng giai đoạn.
Thì một ngày Phổ Tịnh Đại Đế có cái tâm thức bao quát như vậy thì ngài có bắt đầu sử dụng ý chí để làm gì không hả?
Cái ý chí mà mình nói đến đó, đối với mình đó, cái ý chí khi mình nói tới ý chí đối với con người đó thì mình hay có cái có định nghĩa như là quyết định làm một cái việc gì đó, làm cho bằng được, thể hiện nó là thành một cái việc cho nó xong. Nhưng mà đối với một cái vị Phổ Tịnh Đại Đế hay Thái Dương Đại Thượng Đế đó, thì cái ý chí của ngài đó không có tính cách gọi là bắt buộc một sự việc hay là những cái tâm thức khác phải theo cái ý chí của ngài, mà ngài chỉ nghĩa là có một cái gọi là divine plan, tức là một cái bản đồ thiêng liêng, một cái cơ trời nó có sẵn như vậy đó, thì ngài phát họa ra đầy đủ hết. Đó, thì để cho mọi việc nó sẽ được theo cái diễn trình tuần tự như vậy. Thì những cái vị mà thay mặt Đại Đế, Phổ Tịnh Đại Đế hay Thái Dương Thượng Đế đó, để mà xúc tiến cái công việc này đó, là đầu tiên là mình thấy là các vị Ngọc Đế của các hành tinh, rồi các vị độc giác Phật, xong rồi đến các vị bàn cổ của các chu kỳ, rồi đến vị bàn cổ của các chấm nhân, vân vân. Thành thử ra cái chữ mà ý chí của thực hiện bản đồ thiên cơ đó, thì nó có cái tính cách gọi là khuyến khích hơn là bắt buộc. Đối với mình là mình bắt buộc phải thể hiện một điều gì cho xong thì mình gọi là ý chí. Nhưng mà ở trong cái bản đồ thiên cơ đó, ý chí của thiên cơ là khuyến khích và đưa mọi cái năng lực thiên nhiên để mình giúp đỡ những người mà cố gắng tiến bước trên đường đạo.
Nghe có vẻ hấp dẫn quá.
Tất nhiên là phải hấp dẫn rồi chị, tại vì chị nghe toàn những cái giáo lý chân truyền không mà làm sao không hấp dẫn được. Cái đó là tôi tóm lược lại chứ không có dám nói nhiều như ngày xưa nữa rồi đó.
Ok. Bây giờ qua giờ tự do có ai muốn nói chuyện gì không? Bây giờ Phúc hay là Tô Thảo bây giờ nó bị té rồi nè, mà nó té lên té xuống. Rồi anh Hợp, rồi Cầm Tuyền. Cái Cầm Tuyền lâu lắm rồi không có lên tiếng, hồi xưa thấy ai nói chuyện mà. Không ai nói gì hết. Anh ai cũng thích mọi người nói chuyện đi anh ai. Giờ này hay là anh ai đi lo ăn cơm rồi. Giờ này chưa tới giờ cơm nè.
Bây giờ để mình đặt ra những câu hỏi nào mà nó cho nó hợp với cái lớp trẻ nữa. Còn mà xa vời quá thì cái họ thích gì để nói ta đó. Chứ nói chuyện thân học không là nói chuyện trên đời không thì họ làm sao có tư tưởng. Tư tưởng để lại cảm ý không? Bây giờ là Phúc ngang không? Phúc nghe không? Giờ tôi làm sư phụ với anh Mai chứ tặng nữa đi giúp cho đi công việc giúp thầy chứ bộ tính làm đệ tử hoài sao? Không?
À, tinh tư mới là công trình đệ tử, còn giờ tôi hãy tinh tư chưa không được đệ tử.
Nhưng trước khi làm dân sư là phải tạo cho mình một khả năng hùng biện, đúng không? Không? Mà muốn khả năng hùng biện thì nghĩa là thằng Phúc đã tiếp xúc với các bạn bỏ nhiều lắm phải không? Phải không? Phải không? Đã tiếp xúc nhiều lắm. Thì trong cái giới trẻ hiện nay á, họ cần cái gì? Phúc rồi coi, tôi có biết tôi coi. Cái giới trẻ hôm nay họ cần cái gì? Họ có cần những đề tâm linh hay không? Hay họ chỉ cái đầy, cần cái đầy tấm vật chất như thường vậy? Không lẽ họ là bị bị nhầm thọ nói cái chuyện ấy
đó đấy. Ra cái công việc của Phúc lúc sau này đó thì tiếp xúc với trẻ rất nhiều, cố học hỏi được nhiều ở những người trẻ cũng như là có một sự hiểu biết căn bản vững của tâm linh học để mà hướng dẫn các bạn trẻ. Nhưng mà cái điều mà Phúc nhận thấy ở nơi các bạn trẻ đó là những cái người này đó, những bạn trẻ này đó cần một cái hướng đi, mà cái hướng đi của họ đó thì hiện giờ nó khó định hướng lắm. Tại vì thứ nhất là mình phải biết là mỗi một người trong chúng ta đều có một cái quá khứ, quá trình tu luyện và có một cái cung tiến nó đặc biệt riêng cho mình. Thì ở một cái thời đại bây giờ, cái thời đại mà chúng ta gọi là thời đại A cộng á, thì tài liệu rồi các nguồn gốc về tâm linh thì nhiều lắm, tôn giáo rồi bây giờ internet nữa, ở trong internet thì bây giờ đưa ra đủ thứ các môn phái rồi thầy thì đủ thứ các loại chân sư lung tung ra hết. Thành thử ra nhiều khi đó các bạn thì có cái gọi là cái hăng say của tuổi trẻ, có cái ý muốn tu học, nhưng mà cái hướng đi nhiều khi là nó cũng hơi chật vật, hơi không có được rõ, muốn được cái sự chỉ dẫn đó, được sự chỉ dẫn của các vị mà các người đã tu học từ trước đó thì giúp đỡ lại. Thành ra mình thấy nhiều khi là Phúc hay đặt những câu hỏi này nọ là nhờ truyền lại cái kinh nghiệm đó thì thỉnh thoảng cũng có giúp đỡ, nhưng mà cái chính yếu đó là chính yếu của phúc á, theo theo cổ văn nhận xét á, thì nhiều khi á có cái có thấy là chính các bạn trẻ nhiều khi có cái nhiều người có một cái trình độ hiểu biết cũng rất là khá, mặc dù họ không có biết về thông tin học, không biết về cái giáo lý căn bản thông tin học, nhưng mà cái những câu hỏi của họ, những cái đường hướng của họ đó, nhiều khi là họ cũng thuộc những linh hồn có thể nói là cũng cũng đã học hỏi về con đường đạo nhiều lắm chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ mình nó vấn đề này nó đặt ra thì nó cũng là một vấn đề nó tế nhị và khó khăn, là bởi vì nếu mà mình đòi hỏi cái room của Minh Thích Thiên Liên này đó mà phải có một cái bài bản rõ ràng để mà giúp đỡ các bạn từ một cái trình độ sơ cơ cho nên đến một cái trình độ cho nó vững, rồi từ cái vững đó mới đi vào sâu vào trong những cái bí truyền hoặc chân truyền, thì cái trên lý thuyết và cái đường hướng như vậy thì rất tốt, rất đúng, nhưng mà thực hành thì nó cũng không phải dễ, là bởi vì ở trong một cái room như thế này và một cái nhóm của các bạn trẻ đó, thì mình thật ra đó thì nếu mà mình nói một cách chung chung tổng quát thì được, nhưng mà nếu mà để mà gọi là đáp ứng cho từng một bạn trẻ, từng một cái trình độ đó thì nó đòi hỏi hai cái căn bản cốt yếu. Cái căn bản thứ nhất đó là cái người bạn trẻ đó là phải có sẵn một cái số vốn cũng khá dồi dào trước khi đầu thai kiếp này. Căn bản thứ hai là cái người mà hướng dẫn đó là phải có một cái trình độ ít nhất là đạt tới cái vấn đề là có thể đã thông cái tâm tư, hiểu được cái trình độ người kia, rồi hướng dẫn theo như là đúng như cái sự mong muốn người đó. Thì hai cái điều kiện này đó thật ra đó là nó trên nguyên tắc á là nó thích hợp với cái lối dạy mà gọi là chân sư và đệ tử thì nó thích hợp như vậy lắm. Nhưng mà bây giờ là mình lại còn đặt ra cái vấn đề là phải có người là chân sư hay là đại đệ tử, rồi thâu nhận, rồi dạy thế này thế nọ đó, thì thật sự ra đó cái thời gian nó qua rồi, cái hoàn cảnh bây giờ nó cũng hơi khác một cái lối dạy mà theo kiểu chân sư đệ tử ngày xưa đó, thì bây giờ nó không có được áp dụng một cách rõ rệt như ngày xưa nữa, mà nó chuyển qua cái hình thức gọi là tu học, tự học theo nhóm và tự học theo cái trình độ của mình và tùy cái cơ duyên. Ví dụ như là mình biết là giáo lý của Minh Thích Thiên Liên nó rất là hay ha, nhưng mà người ngoài họ nhìn vào đó thì họ sẽ nói ồ, Hội Tông Lâm học thì cũng chỉ là một cái tôn giáo rồi, cũng đại khái nhiều lắm là cũng gom góp lại của các tôn giáo cao đài, rồi Phật giáo, rồi Thiên Chúa giáo, rồi Bà La Môn giáo góp lại rồi giảng ra thành cái tâm linh học chứ có gì lạ đâu đó. Thì cái quan điểm của họ là như vậy, nhưng mà họ không có hiểu là ở đằng sau đó là cái không liên học nó không phải là một sự tom bóp trở lại, mà nó là một cái sự một lần nữa đưa cái giáo lý chân truyền trở về cái sự căn bản, một cái sự truyền thống, một cái căn bản Minh Thích Thiên Liên của nó, gạt bỏ đi những cái mê tín dị đoan, đồng thời tiết lộ thêm một vài cái điều mới để giúp cho nhân loại tiến thêm đó. Thành thử ra nó có nhiều cái vấn đề ở trong đó đó, mà nếu mà anh hai hay chị Thúng mà đặt ra với Phúc đó, nhiều khi nó cũng khó cho Phúc trả lời, bởi vì Phúc có làm việc đó thì khó làm nhiều, nhưng mà ít khi ít có nói ra nhiều, thỉnh thoảng thì đặt câu hỏi cái này cái nọ thôi, chứ còn không có nói ra nhiều lắm. Rồi nãy giờ thì không biết nói như vậy thì Phúc có thêm ý kiến gì không?
Cậu đang nói đến lý Phúc chưa?
Dạ. Ờ, nhưng mà tôi đề nghị cái đoạn này không có đưa lên các bạn.
Ờ, vậy đó hả?
Dạ.
Bây giờ học giáo lý bí gì ạ? Quyển số 1, trang 724, khúc giữa trang. Theo triết thuyết Hợp Mát, do thái bí giáo của Paracelsus, chính Eleuster thủy tổ của nguyên hình chất mới sinh, The Just Born Potai, mà giáo sư Cook đưa vào hóa học, tức vật chất nguyên hình bản sơ, đã phát triển ra thành vũ trụ. Khi sự sáng tạo, sự tiến hóa đã diễn ra, Eleuster phân hóa có thể nói là nó tan hòa và phát triển ra, thành ra Idios, tức hỗn mang, đại bí nhiệm, Iliados, Limbus, Major, tức hỗn nguyên khí. Hỗn nguyên khí này có bản chất đơn nguyên và biểu lộ chẳng những như là một sinh hoạt, vital activity, một sức mạnh tâm linh, một năng lượng vô hình, khôn tả và bất khả tư nghị. Song cũng là một sinh chất cấu thành chất liệu của các sinh vật. Chất liệu của vạn vật được bao hàm trong limbus hay ideos của chất liệu nguyên thủy, khuôn viên duy nhất của mọi tạo vật, cổ nhân mà nó mô tả nó là hỗn mang, chaos, đại thiên địa, macrocosmos. Và sau đó do phân hóa và tiến hóa trong Mysteria Sexilia, mỗi thực thể riêng biệt đều phát sinh từ nó. Vạn vật và mọi nguyên tố đều được bao hàm trong đó một cách tiềm tàng nhưng không thực sự. Điều này khiến thơ dịch giả bác sĩ Hartman đã phải nhận xét một cách chi lý là dường như Paracelsus đã tiên liệu được khám phá hiện nay về mảnh lực vật chất cách đây đã 300 năm. Thế thì Magnus Limbus hay Eleuster của Paracelsus chỉ là ông bàn già phù mẫu của chúng ta ẩn trong. Our old friend Father Mother Within. Trước khi nó xuất hiện trong không gian, nó là khuôn viên vũ trụ, Universal Matrix of Cosmos, được nhân cách hóa nơi tính cách lưỡng phân của đại thiên địa và tiểu thiên địa, tức vũ trụ và địa cầu. Xuyên qua Aditi Prakriti, thế giới tâm linh và thế giới vật chất. Đó là vì ta thấy Paracelsus đã giải thích rằng Magnus Limbus là vườn ươm cây, sản sinh ra mọi tạo vật chẳng khác nào một cái cây có thể phát triển từ một hạt giống nhỏ. Tuy nhiên, có một điều gì biệt là đại Limbus bắt nguồn từ quyền năm thượng đế, Word of God, trong khi tiểu Limbus, mầm mống phàm tục bắt nguồn từ trần gian. Đại Limbus là mầm mống phát sinh ra vạn vật, còn tiểu Limbus là mối tạo vật tối hậu, mô phỏng theo hình dáng của nó và chính nó đã được đại Limbus tạo ra. Tiểu Limbus có đủ mọi đặc tính của đại Limbus, chẳng khác nào một đứa con có cấu trúc tương tự như cấu trúc của cha nó. Khi Eleuster tan ra, Ares, năng lượng phân hóa biến phân và biệt lập ngã tính, vô cực điện, một ông bạn cố trư khác, Phoat, another old friend, bèn bắt đầu tác động, mọi sự sản sinh ra diễn ra tiếp theo sau sự phân cấp. Từ Ideos, phát sinh ra các hành, elements, hỏa thủy phong và thổ. Tuy nhiên, sự sản sinh ra chúng đã không diễn ra theo đường lối vật chất, hoặc do sự phân cách đơn thuần mà lại diễn ra theo đường lối tinh thần và mãnh liệt, thậm chí không hề do các sự phối hợp phức tạp, nghĩa là sự vai trò máy móc tương phản với sự hóa hợp. Chẳng khác nào lửa có thể xuất phát từ một viên sỏi hay một cái cây phát sinh ra từ một hạt giống. Mặc dù phát tiên trong viên sỏi không có lửa và trong hạt giống không có cây, tinh thần là thật, là sinh động, sự sống lại chính là tinh thần và sự sống và tinh thần. Prakriti Purusha, tạo ra bản vật trong chúng có bản chất là một chứ không phải là hai. Các hành cũng có ý nghĩa sơ của riêng nó, vì mọi hoạt động của vật chất cứ mở dạng chỉ là một chi lưu của cùng một dòng suối. Nhưng cũng như hạt giống phát triển thành thế với các thớ, sau đó phát triển thành cái cuống, với cành lá xung xuê rồi cuối cùng phát triển thành hoa và hạt giống. Cũng vậy, vạn vật được sinh ra từ các nguyên tố, cùng các nguyên tố có thể cấu thành các hình hài sắc tướng khác nhau, với các đặc tính của tổ phụ. Với vai trò là mẹ của mọi tạo vật, các nguyên tố đều có một bản chất vô hình, tâm linh và đều có linh hồn. Tất cả đều xuất phát từ Mysterium Magnum. Rồi anh Hà Minh văn bản về cái đoạn này đi. Cái này là nói về chất nguyên sơ, đầu tiên là có chất nguyên sơ, nguyên và chất nguyên hình bản sơ, xong rồi tan hòa phát triển thành khí hỗn mang, tức là hỗn nguyên khí. Thì hỗn nguyên khí này nó có sức mạnh tâm linh, xong rồi trong đó thì nó chất liệu nguyên khí nó sẽ tạo ra đại, đại thiên địa và tiểu thiên địa. Đại thiên địa là vũ trụ và tiểu thiên địa là địa cầu. Rồi lại có đại thì bắt nguồn từ huyền năm thượng đế, xong rồi tiểu thiên địa thì lại bắt nguồn từ trần gian. Đại liên bớt là phát sinh ra vạn vật, còn tiểu liên bớt là phát sinh ra từng vật nhỏ một, mà giống nhau với lần cái đại các phát sinh ra các thành mà phải công khổ. Rồi sau đó lại nói rằng là chúng là tinh thần phát sinh ra, bởi vì mọi thứ thì nó đều nhỏ, nó không có gì hết, nhưng mà nhờ tinh thần mà nó mới có. Các nguyên tố đều là mẹ của tạo vật, chứ là đầu tiên nó có bản chất vô hình, tâm linh và linh hồn, rồi nó mới tạo thành ra bản vật. Hôm trước trong cái cuộc thảo luận với mấy với ông sư với bà Nhi đó, thì tôi cũng có nói đến cái vụ là tại vì khi mà nói cho anh Ken mạnh cái gì đó, thì bà Nhi mà nói rằng là mình thấy rằng là chú Phật nó có một cái tinh thần, nó có một cái tâm thức, còn cái cỏ nó có tâm thức. Nhưng mà sau đó thì tôi nói rằng là cây cỏ nó cũng biết phần nào đó, ví dụ như là hoa hướng dương nó biết quay về mặt trời, nên nó bắt đầu có cảm giác. Trong một số thời mắc tới là trong theo thuyết thông môn học đó, thì là trong bốn nguyên tử là đều có Phật tánh hay là thượng đế tánh trong đó. Thì cái điều đó ông Phương nói là cái đó trong Ấn Độ giáo cũng có cái điều như vậy. Ngài Nguyên Văn nghĩ sao về cái đoạn này? Mỗi nguyên tố đều có một bản chất vô hình tâm linh và đều có linh hồn đó, với vai trò là mẹ của mọi tạo vật. Nếu ai nói gì tôi đọc tiếp.
Rồi phải có lại cái bản chấm, cái bản chấm lại lại chịu đọc tới đâu tới chỗ gì ngóc ngóc lên bớt rồi ta. Cái đó là
tôi đâu hết cái đoạn này rồi.
Đó là hả? Phải chăng hả? Mình là cái Mysterium Magnum. Mấy cái từ này thì nghe. Bây giờ thành ra đó, mình đọc hơi khơi, có khi những cái từ này á, ở trong giáo lý bí truyền á, chứ không có giải thích rõ. Nha, như chữ mắt mắt kìa. Nấp nấp lên bớt thành, nấp nấp lên bớt thành thì nó là cái gì? Ở đây thì nói cho ta là, ha? Chính là cái nâu nha. Nấp nấp lên bớt thành, nấp nấp lên bớt thành. ở đây thì cái người là cái nơi mà tất đỏ mà ở đó tất cả các sinh vật được tăng trưởng lên, nó tăng trưởng phát triển lên đó, thì nó nấp nấp lên đó, phải có cái từ nấp nấp lên đó, cái gì nấp 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 lên đó. Cây mà nó có thể phát triển lên từ một cái mầm nhỏ ra, một cái mầm nhỏ từ cây như một cái mầm nhỏ, ở trong này nó có chữ nhất đó, ở đây nó có chữ nhất linh, ở đây nó có từ nhất linh, nhất linh obus. Nhất năm hơi bớt thì nó nói cũng có, nhưng ở đây nó có chữ nhất năm hơi bớt, chính là sân, chính là sân. Bây giờ thành ra anh với em á, hợp với cái phần này, cái phần tóm tắt của giáo lý lý truyền này á, là nó phần đại tiên toàn là những cái từ ở trong các ngành trước đó, hợp của Hy Lạp, ở trong tiếng Hy Lạp với Latin đó mà. Thành ra anh với em phải hiểu rõ từ này, để rồi từ đó mà chúng ta mới nắm được cái ý nghĩa cao siêu huyền bí của sự tạo thiên lập địa, cái sự mà tạo lên những loài dạng vật đây. Bởi vậy thành ra cái giáo lý bí truyền của mình nó căn cứ trong rõ ràng trong sách vở, nó đã phổ biến trong ở khắp nơi trên thế giới rồi. Thành ra mình mẫu từ nó có một ý nghĩa cao siêu lắm. Từ đó người ta khi mình ta hiểu được rồi, lúc bấy giờ người ta mới thấy rằng cái điều mà tất cả cái nền tín ngưỡng khác, như nhất là cái nền tín ngưỡng một phương Tây Thiên Chúa giáo nói về cái gia tự ở đây á, cái lâm bết nè, ở đây á, ở đây nói về cái lâm bết mà của mất nết nha, thì nó cái lâm bết này nó có giải thích rõ, nó là cái nguồn gốc của ngôi lời, thượng đế ngôi lời đó. Word of God, Word of God là thượng đế ngôi lời đó. Dạ, tôi còn nói mấy cái từ mà kêu bằng that is worthy and then best focused origin from the Word of God. Why the Lambert may know? Why Lambert?
Tức là mắt nước
là bự mà. Mắt nó là bự. Thì ở đây thành ra nên người ta mới diễn đạt lại là rước rước lên bớt mát nết, chính là rước là dữ dại đó ha. Cái như vậy là nó kể như là mà thầy ở đây chính có lẽ đức thầy giải thích rõ nó là ngôi lời rồi, thượng đế ngôi lời rồi. Sao trong cái nguồn gốc mà dữ dại ha, cái nguồn gốc vĩ đại nó xuất phát từ cái ngôi lời, thượng đế ngôi lời của mình. Còn trong khi mà Lambert Minor
cái mắm no thì nó thuộc về cái mầm mắm ở trên cái đất của mình, cái hạt giống ít mệt mà. Cái này là cái hạt giống ở trên cái đất hay là cái tế bào hay là cái gì ở trên cái đất của mình, nó xuất phát từ trên cái đất. Lambosmi mayo là cái hạt giống cái mầm ở trên cái đất của mình. Khi mình học đến với cái này thì mình thấy rõ nó thuộc về cái vấn đề để giải thích cho chúng ta cái nguồn gốc của cái sự mà tâm sừng mà Thượng Đế ba ngôi trên thế giới. Thượng Đế ngôi lời. Người đây Đức Chúa Cha là Lord of God. Nha, Đức Chúa Cha là God of Lord. Thượng Đế ngôi lời này tức là God of God. Và Đức Chúa Thánh Thần thì xem nó suy ra. Thành ra khi mà anh chị em mà học giáo lý lý truyền á, thì cái nguồn gốc á, trước khi mà nói đến cái Thượng Đế ba ngôi này thì cái đoạn trên á, có nói về cái tiểu vũ trụ, những cái đại vũ trụ Marokos như mà Marokos mắt lên bớt lên. Cái này là theo các nhà giáo sĩ gì Jasper như Barry Francis thì người ta coi cái mất lên bớt là cái nguồn gốc giữ lại của việc mà tạo ra người dụ việc chính, nó cũng là nó tương đương như là gì our own parent father mother, vừa là cha mình vừa là mẹ. Trong cái lúc mà trong cái thời kỳ sáng tạo đầu tiên, cái chương trình sáng tạo, trong cái chương trình sáng tạo đầu tiên nó là Father and Mother. Và từ cái Father and Mother này thì cái không gian nó xuất hiện, trong không gian. Ở đây cái chú thích của ba ông ba này, nó phải coi lại cái đoạn Thánh Kinh 2, một cái Kinh 2 nó nói rõ. Thế thì anh chị em mà học với cái chuyện bọn ba này là anh chị em phải thiền về cái Thượng Đế ba ngôi của mình, phải thực tập thiền cái Thượng Đế ba ngôi của mình. Tức là thâm học của mình nó cũng ba ngôi đó, ngôi một, ngôi hai, ngôi ba, tức là ngôi sáng tạo, ngôi bảo tồn và ngôi hủy diệt hay là tái tạo. Hồi xưa thì nói về chỉ nói là chủ quỷ gì đó, có khi người ta hiểu lầm nữa. Nhưng mà bị gì bên Ấn giáo có cái phái mà người ta thờ thần Shiva. Nhưng mà thần Shiva không phải là thần quỷ gì đó, mà chính là vị thần này là tái tạo. Đó, thành ra nên mới có phái đó. Chứ nếu mà thờ thần Shiva để quỷ gì đó, thì ai có ai dám vô cái trường phái này. Cái đạo mà thờ thần Shiva. Thì cái ba ngôi của Ấn giáo nó cũng tương đương như là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Hay ở đây là Đức Chúa Trời tức là Lord God đó. Cái này Đức Chúa Trời này thì nó trong cái Kinh Kabbalah này. Kinh Kabbalah ở trong của người Do Thái. Của người Do Thái đó. Nó thành ra người Do Thái, cổ Do Thái người ta thường gọi là Đức Chúa Trời, rồi ngôi lời, Đức Chúa mà ngôi lời đó, rồi Đức Chúa Thánh Thần. Rồi sau này bên Thiên Chúa Giáo, người giống của Thiên Chúa Giáo là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Khi mà chúng ta làm một người tín đồ Thiên Chúa Giáo làm cái dấu mà thánh giá này là mục đích để làm gì? Là để nhắc nhở, chính là bên giáo hội có thể nhắc nhở các tín đồ hãy nhớ luôn luôn rằng có trong cái chương trình sáng tạo này có Đức Chúa Trời, có Đức Thượng Đế ngôi lời và có Đức Thánh Thần ở trong mình, ở trong người mình. Vậy thì nha, đây cái học cái câu cái đoạn cuối này là nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn thiền về cái Thượng Đế ba ngôi. Thượng Đế ba ngôi, nếu mà anh chị em mà bởi vì bên Phật giáo cũng vậy, có ba ngôi, nhưng mà cái ba ngôi này á, coi nó cũng ba ngôi nhưng mà có thể mình bên nó chưa có hợp linh hơn. Nhưng mà bên cổ Ai Cập á, Ai Cập giáo người ta có cái ba ngôi rõ ràng, hoặc là bên cổ Do Thái cũng có ba ngôi rõ ràng, tức là Đức Giê Hoa, Đức Thèm Bê Bê, Đức Ông Chê Rít, Ai Rít, Ô Rít, nó rõ ràng, rõ ràng. Nó ba ngôi rõ ràng, bên Phật giáo cũng ba ngôi tam bảo của bên Phật giáo thì nó theo trình độ của mỗi người, theo trình độ mỗi người nó khác nhau. Nhưng mà cũng tin tưởng cái điều mà khi mà chúng ta mình làm cái dấu mà thánh giá là mục đích để nhắc nhở mỗi tín đồ, mà khi mà mình ăn cơm hoặc là mình gặp dự lễ gì mà mình làm cái dấu ba dấu này là mình nhắc nhở Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn ở trong người của mình, nhắc nhở. Mà mình nhắc nhở đó có nghĩa là mình thiền, phải thiền chưa?
Được, tôi đọc lần tiếp nhé. Ta hãy cho tánh đặt hồ với Tôn Vishnu Purana.
Cái phần trước á, anh hai giảng xong rồi chị đọc, chị thấy mình đã hiểu được rồi. Cô muốn nói cái gì không?
Tôi cũng chưa hiểu mấy, nhưng mà cái anh hai nói lan man mà anh Lâm không nói gì hết, thành ra tôi đọc lần
trong cái đoạn này đó, nó có vài cái câu mà cái ý chính mình phải nắm, phải không? Cái mắt đó, limbus, cái tiếng limbus là cái ý chính. Limbus là gì? Limbus tiếng Pháp là một cái nhánh, giống như là tay chân của mình đó, phải không? Thì mắt đó là cái nhánh lớn. Còn cái minor limbus là cái nhánh nhỏ. Thì cái này đó là nó thuộc về từ cái kinh Do Thái. Kinh Do Thái đó là cổ Do Thái. Thì họ không có nói như là giáo lý thông niên học của mình bây giờ. Giáo thông niên học của mình bây giờ nói rất là rõ ràng, mạch lạc đâu vô đó. Còn hồi xưa đó, thứ nhất đó là cái trình độ họ chưa có được hiểu rõ. Cái gì nữa là cái ngôn ngữ của họ đó, nó chưa có phát triển như bây giờ. Thành thử ra họ nói cái Mula Pratiti thì họ nói nó là cái Iliad hay là một cái quả trứng vàng đó, trưng bày như vậy. Còn cái phần tinh thần và vật chất á, mình ở đây không nên học, mình nói là Purusha là tinh thần, Prakriti là vật chất. Thì ở cổ kinh Do Thái, trong những kinh mà mình đọc của Hermes chẳng hạn đó, thì họ nói là cái Minor Limbus hay là cái Limbus Minor. Và cái Minor Limbus đó chính là cái phần tinh thần, còn cái Limbus Minor đó là cái phần vật chất. Manus Limbus là Purusha, Limbus Minor là Prakriti. Sau đó đó thì họ nói là nó lần lần nó sẽ phát triển ra, phải không? Từ từ cái phần chính, từ cái Limbus á, nhất là cái Limbus Minor là cái phần vật chất á, thì nó sẽ phát triển là nó sẽ phân hóa thành những cái chất liệu nhỏ hơn. Chất liệu đó là gì? Đất, nước, lửa, gió. Vậy thì cái phần mà gọi là Limbus Minor đó là cái phần Prakriti vật chất á, nó sẽ phân biến phân hóa ra thành tứ đại mà mình gọi là hỏa, phong, thủy, thổ hay là lửa, gió, nước, đất. Là nó phát bốn cái này mà mình gọi là tứ đại, mà nó tạo ra bốn cái cõi của hồn trần mình đó, là nó phát xuất từ cái Prakriti. Và cái Prakriti này đó là nó một phần. Cái Prakriti và cái Purusha đó thì thật sự nó là một. Đó là một trong các kinh cổ đó, thì người ta gọi là trứng vàng, hay là ta gọi là Iliaster, hay là ta gọi là Limbus, hay là ta gọi Aditi Prakriti, gì đó muốn gọi là cái gì là gọi.
nhưng mà thông tin học gọi nó theo cái danh từ của Ấn Độ giáo là Mula Prakriti. Trong cái đoạn này có nói á, là cái nhánh lớn và cái nhánh nhỏ đó, tuy mình nói là hai nhưng thật sự nó là một. Thì cái này có nghĩa là trong Mula Prakriti đó, thì trong cái đó, đó nó có vật chất và tinh thần à, thì nó có Purusha và nó có Prakriti. Cái Purusha, cái phần tinh thần đó đó, sau này khi mà tạo dựng lên vũ trụ trời đất, trái đất vân vân đó, thì cái Purusha này nó trở nên cái mà mình gọi là quyền năng thượng đế, tức là power, cái năng lực, cái force đó. Mà các vị thiên thần, đại thiên thần gì gì đó trong thiên nhiên biểu tượng cái đó. Còn cái phần Prakriti đó, đó là dùng để mà tạo đập lên vũ trụ, là bốn cái chất mà cấu tạo lên cái phần tứ thể từ bốn cái cõi thấp nhất của mình đó, là đất nước lửa gió đó, là bắt nguồn từ cái mà mình gọi là Prakriti. Thì cái Prakriti này đó, trong khi mà nó phân hóa đó, thì cái giai đoạn kế tiếp của nó chính là cái Eter, mà mình dịch ra nó là cái chất chỉ thái. Nhưng mà chất chỉ thái này đó, ở trong cái chất chỉ thái này nó bao gồm, nó có cả ở trong chất lửa gió nước và đất. Vì vậy cho nên nó cái chất chỉ thái á, mà nhiều người á cứ nói là thể phát hay cái đại kia đó, thật sự ra đó chỉ thái trong đó nó có ẩn ở trong cả lửa gió đất nước ở trong đó. Thì khi mà cái vật chất nó phân hóa thành bốn cái cõi dưới đó, đất nước lửa gió, thì cái tinh thần nó cũng phân hóa thành ba cái cõi, nó thuộc về cái cõi vô sắc tướng đó. Thì đó là cái đoạn vừa rồi. Nếu mà mình không có hiểu được cái giáo lý chân truyền đó, thì đọc cái phần này nó giống như là mù mờ, không biết nó nói cái gì ở trong đó. Nhưng mà bây giờ giải thích rồi thì có thể là mình hiểu thêm một chút. Rồi, chỉ có ý kiến hoặc có câu hỏi hoặc chỉ muốn đọc tiếp thì tùy tiện. Nhưng mà tôi nói như vậy để nó rõ một chút xíu.
Cảm ơn anh Văn, thấy nó hơi rõ. Tự nhiên là dùng mấy cái chữ lão quá.
Vì vậy cho nên á, mỗi một cái tôn giáo cổ đó, họ dùng cái danh từ khác nhau. Mà nếu mà mình không nắm vững cái chân lý của giáo lý thông đi học, thì mình sẽ đi lạc, mù mờ, không biết họ muốn nói cái gì cả. Chẳng hạn như hỗn nguyên khí này đó, thì nó chính là cái mà mình nói là Mula Prakriti, thì nó chả có gì là lạ cả.
Thế mà buồn cười là họ đọc chia ra, tức là ngay cả Đức Phật nó cũng nói là tứ đại hòa thủy phong và thổ, thì mình thấy là mấy cái này chẳng qua nó là cùng một vật chất nhưng mà nó tùy theo nhiệt độ của nó mà thôi. Ví dụ như là
bây giờ tôi phải nói thêm một chút xíu về cái sự phân hóa của vật chất Prakriti. Cái Prakriti khi nó phân hóa thành đất nước lửa gió đó, thì cái chất lửa và chất gió và nước và đất á, nó là một cái chất thuần túy, nó chỉ là lửa thôi, nó trạng thái lửa thôi, nó không có trạng thái nước gì ở trong á. Nhưng mà cái mà mình nói mà đất nước lửa gió mà tạo thành cái cõi giới của cái đất này đó, thì cái lửa của mình đó, nó cái lửa không tinh khiết. Cái lửa ban đầu mới là lửa tinh khiết. Tại sao cái lửa mình không tinh khiết? Là bởi vì cái lửa của mình nó đã pha trộn lên có cái chất khí kia rồi đó. Thành ra cái lửa của mình đó, mà cái đất lửa, gió của mình đó, nó không phải là thuần túy mà nó là đa nguyên. Đó là cái lý do tại sao người ta hay nói là cái cõi mà mình hoạt động, mình tiến hóa đó là thất nguyên, là cái lý do là như vậy. Tôi nói cái này thì có thể nó hơi khó. Nó hơi có cái pha tay, nó hơi bước vào cái bí truyền, cái chân truyền một chút xíu. Nhưng mà mình phải hiểu thế này nhé. Cái Prakriti là vật chất, nó phân hóa để nó tạo thành vũ trụ đó, thì nó có qua hai giai đoạn rõ rệt. Cái giai đoạn thứ nhất của sự phân hóa đó là đất nước lửa gió thuần túy tinh khiết, không có pha trộn gì, đất là đất chứ không có pha nước lửa gió gì trong đó đó. Lửa cũng vậy, lửa là lửa. Thì đó là cái giai đoạn gọi là những cái chất ete tinh khiết. Còn khi nó phân hóa tột cùng để mà tạo ra cái vũ trụ đó, thì cái đất nó không phải là thuần túy nữa, mà cái đất này đó là nó có thêm cái nước lửa gió rồi mấy cái chất kia đâu nữa, nhưng mà cái đất này đó nó mạnh hơn, nó gọi là dominant,
nó mạnh hơn, còn mấy cái kia này nó yếu hơn. Thành ra cái chất đất mà nó mạnh hơn á, nó tạo cái cõi hồng trần. Cũng vậy đó, nếu mà nước nó mạnh hơn á, thì nó tạo ra cái cõi mình gọi là cái cõi của trung giới. Còn nếu mà cái gió nó mạnh hơn, có cái chất kia đó, thì chúng ta gọi nó là cái cõi của hạ tiên, phải không? Còn nếu mà cái chất mà lửa nó mạnh nhất của sáu cõi kia, nó tạo ra một cái cõi mà chúng ta gọi là cõi nhân thể, khó rồi, lại. Không biết tôi nói như vậy thì anh chị có thấy sự khác biệt không?
Tôi thấy anh nói nó có hơi có ý nghĩa tượng trưng một tí.
Rồi, thì ít nhất là hiểu được chút chút vậy đi.
Tại vì ví dụ như là anh nói là đất là hồng trần, xong là nước là trung giới, lửa là thượng giới,
gió là
cõi bồ đề.
Không, gió là cõi hạ giới, em có hạ thiên.
Hạ thiên.
Mental.
Thượng thiên.
Hạ thiên, mental.
Cái lửa là cái gì? Lửa là cao hơn gió.
Lửa là khó ra, lửa cao hơn gió. Lửa là khó rồi,
thì
tôi muốn nói thêm về giáo lý chân truyền, nhưng mà nói ngồi cái rồi nó có thể nó gây lộn xộn, nhưng mà có bây giờ mình nắm cái ý chính như vậy đã nhé.
Có phải tại vậy thành ra người ta có cái cuốn gì lửa càn khôn không?
Cái lửa càn khôn của bà Ba Lê viết cái gì? Cái bài gì? Tôi nói một cái nữa nha, cái tư tưởng, cái giáo lý bà Ba Lê đó không có phải là thuần túy 100% của bên Di Mã Đạt Sơn đâu nha. Nó có cái thêm cái pha trộn những cái giáo lý khác vô, nhưng mà mình nhưng mà đại khái thì là nó cũng theo cái chiều hướng của quyển Stanza Oxia, quyển Spirit Doctrine của bà Già Bác Sĩ.
Còn tại vì Đức Phật thì nói là đất nước lửa gió, nhưng mà đối với khoa học thời nay thì đất nước lửa gió cùng là một thứ, ví dụ như là kim loại mà cứng thì mình gọi đó là đất, còn kim loại mà nấu lỏng chảy ra thì mình gọi đó là nước, là vì chất lỏng rồi. Nếu mà kim loại mà đốt cháy lên thì mình gọi là hỏa, mà bay lên nữa thành hơi thì mình gọi là, tại vì cũng hơi kim loại vậy thì mình gọi là phong. Thành ra cái mà đất nước lửa gió là Đức Phật xếp loại nó khác hẳn với cái cách xếp loại của mình.
Cái mà chị nói đó là cái hình thức nó bị thay đổi
cùng
do cái động lực bên ngoài,
do lực do lửa do
cái lực bên ngoài,
do sức nóng, do gọi là do cái energy nó tăng vào,
do cái năng lực ở bên
năng
ngoài,
lực
cho bên ngoài,
năng lực cho vô.
Còn nếu mà bây giờ đó mình không có, mình nói chuyện mà không có một cái tác động tác nhân ở bên ngoài thì cái chất đất nó là đất, chất nước nó là nước, rồi hơi gió nó là gió, còn lửa nó là lửa. Mình không nói chuyện là có những cái tác nhân năng lực bên ngoài tác động vào, thì mình cho rằng có bốn cõi, thấy không? Đó là như vậy.
Nhưng mà ví dụ như là mình ở một cái chỗ mà nó lạnh quá thì mình thấy toàn là nước đá thôi, cái gì mình thấy đặc hết trơn à. Nói rằng là đến lúc mà mình ở cái xứ khác thì mình thấy toàn là nước. Xong mình ở xứ khô nữa, xứ sa mạc thì mình thấy chẳng thấy nước đâu, nó toàn là đất.
Dạ.
Ok, bây giờ mình sẽ đọc tiếp cái đoạn kế. Ta hãy so sánh đoạn này với kinh Vishnu Purana. Sự phát
triển.
Tôi đọc trang
728 hay 727? 728 rồi. 30.
728
không? Rồi, 728.
Sự phát triển tiến hóa bất bình đẳng của các tính chất này xuất phát từ hồng mông nhất khí. Phát.
Phát hồng mông nhất khí là cái gì?
Là phát dana là cái gì?
Phát dana là cái gì? Muốn làm graffiti, thì bây giờ mình phải có để ý như này. Bất cứ mà khi mình nghe một cái danh từ nào lạ thì mình tự liên tưởng, mình kết nối với những cái điều mình đã học, coi nó là cái gì, nó cùng một cái mình đã biết rồi hay là cái mới, thì như vậy đó cái kiến thức của mình nó nối kết chặt với nhau lại, đúng không? Chứ nó không có bị lạc lõng, nó không bị rời rạc.
tôi đọc vô cái này tôi muốn làm hóc luôn, cho nên là anh phải giúp đỡ về cái vấn đề pháp lý, anh có vẻ rành hơn.
Chỉ chịu phát tiền nhiều vô là biết thôi. Đúng, chỉ giờ thời gian thôi chứ chẳng có gì cả, chỉ chịu thôi.
À, nhưng mà tự nhiên tôi thấy hồng mông nhất khí thì tôi cũng rồi.
Ờ, cái nghe cái mông nghe cái ghê quá, thật sự. Thật sự là pha đan ha, chứ chẳng có mông gì ở trong này.
Quanh hồn là còn thông với chữ xê thoan dân hoa, nghe ghê quá. Vong linh chủ trì do linh hồn chủ trì. Nguồn gốc của các nguyên tố tinh anh và các giác quan được tạo ra từ đại nguyên khí toàn linh trí, Mahat. Như vậy chúng ta có thể chứng tỏ rằng thời xưa, mọi chân lý cơ bản của thiên nhiên đều có tính cách đại đồng thế giới và mọi ý niệm cơ bản về tinh thần vật chất và vũ trụ, về thượng đế bản chất của con người đều y hệt như nhau. Cứ thử xét hai thuyết thuyết tôn giáo xưa nhất địa cầu Ấn Độ giáo và thuyết thật mát. Theo các thánh kinh của Ấn Độ và Ai Cập, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được là cả hai đều chẳng khác gì nhau. Điều này thật là hiển nhiên đối với kẻ nào đã đọc bản dịch mới nhất về các án văn của thật mát. Hermetic Fragment của bác sĩ Anna Kingscore mà chúng ta trích dẫn, nhờ có trực giác và tài năng tuyệt vời tất cả đã lĩnh hội được. Các khuyết điểm trong các bản văn đã bị các giáo phái Hy Lạp và Thiên Chúa giáo hoạt động trong thế giới vô hình ẩn sau bức màn che khuất của thiên nhiên huyền bí xuyên tạc và đã ra sức hiệu chính lại cho chúng bằng cách chú thích và chú thích ở cuối trang. Bà cho rằng về các thần linh tác động Titan khổng lồ à, với vai trò là các tác nhân của thượng đế. Sáng tạo
có cái đoạn này nó quan trọng nè, cái đoạn này thì mới vừa đọc nhờ có trực giác và tài năng tuyệt vời, tác giả đã lĩnh hội được các khuyết điểm trong các đoạn văn đã bị các giáo phái Hy Lạp và Thiên Chúa giáo xuyên tạc.
Con thì không nói biết được nên tôi mới làm lại
bằng các chú thích cuối trang. Vậy thì cái trực giác và tài năng tuyệt vời này là của tác giả nào? Tác giả này là ai?
Tôi là bác sĩ
là Đức Ca Hát hay là Đức Em?
Chứ không phải bác sĩ Anna Kingscore.
À, hay là bác sĩ Anna Kingscore, phải không?
Ừ.
Rồi, thì theo cái đoạn này thì là nhờ bà bác sĩ Anna Kingscore. Nhưng mà nó cũng là nhờ cái bản văn của giáo phái Hermes là Hermetic Fragment. Mình nên nhớ rằng á, mình học giáo lý thông dân học thì mình chỉ biết cái giáo lý thông dân học. Nhưng mà thật ra đó, giáo lý thông dân học là một cái sự tổng hợp, một cái sự duyệt lại từ các giáo phái khác. Ngoài Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, nó còn có Hermetic Fragment.
Nhưng mà Hermes này là trước là Phật giáo đây.
Là cái trước của Đức Phật đâu.
Vâng,
là trước. Mà Hermes này đó là thuộc về bên Ai Cập giáo hay là Do Thái giáo?
Như Ai Cập Hy Lạp thì đó mà trước.
Ai Cập Hy Lạp đó cũng là một cái nền văn minh lớn lắm á. Đó. Đó. Thì như vậy đó, thì mình thấy là qua thời gian thì các kinh sách của các giáo phái bị thay đổi. Ở đây dùng cái chữ xuyên tạc. Đó, thì thay đổi thì mình phải hiểu chính lại, phải update lại, cũng như là thông tin học bây giờ hiểu chính lại những cái giáo lý của Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Đại Môn giáo vân vân. Đó.
Vậy thì cái ông bác sĩ ông sửa được à?
À, ông thật ra đó, ông nhờ đâu mà ông thấy được, ông biết được cái đó. Vợ nhờ có cái ở đây nói rồi, vợ nhờ có trực giác và tài năng tuyệt vời thì bà mới nhờ cái trực giác là cái chính. Trực giác đây là thiền chứ không có gì hết đó, là thiền ra bà mà thực sự ra đó là cái này nó thuộc về lý pháp nha, là bà nhờ cái thiền định
và bà có những vị sư phụ giúp đỡ. Thành ra bà biết được những cái điều nào mà ở trong Hy Lạp giáo và Thiên Chúa giáo bị sửa đổi, rồi bà sửa lại và hiểu chính lại. Bây giờ mình cũng vậy đấy, ở trong Phật giáo và Thiên Chúa giáo bây giờ có nhiều cái điều mà nó cần phải được cấp đi, cần phải được hiểu chính lại mới được. Nó mới đúng cái ý nghĩa của Đức Christ với Đức Phật ngày xưa dạy. Rồi, tiếp tục.
Các giáo phái Hy Lạp và Thiên Chúa giáo hoạt động thì cái vô đình thì là mấy cái giáo phái Hy Lạp với Thiên Chúa giáo họ bè quẹo đó. Bà cho rằng việc các thần linh tác động với vai trò là pháp nhân của Thượng Đế sáng tạo ra thế giới vô hình là một ý niệm hoàn toàn của hợp nhất mà ta có thể nhận thấy trong mọi hệ thống tôn giáo và phù hợp với sự khảo cứu của khoa học hiện đại. Nói cho chúng ta thấy rằng các nơi quyền năng của Thượng Đế cũng tác động qua các lực thành lực tự nhiên. Đây nó có cái đánh dấu hỏi chỗ là phù hợp với sự khảo cứu của khoa học hiện đại. Thế ra là phù hợp với sự khảo cứu của khoa học hiện đại, nó đánh dấu hỏi.
Có phải vậy không? Chiếu hỏi vậy là có phải vậy không? Có đúng không? Có mẹ không?
Tại sao khoa học hiện đại lại nói rằng là các thần linh tác động là tác nhân của Thượng Đế để tạo ra thế giới hữu hình? Thực ra thì khoa học hiện đại đâu có nói như vậy. Đâu có nói gì đến Thượng Đế với lại các thần nhân.
Không, cái này họ nói đánh câu hỏi là có phải như vậy không? Chứ họ đâu có nói là như vậy.
Câu hỏi này là câu hỏi đánh dấu hỏi với cái câu của bà tuyên bố đó. Tôi nghĩ là của cái người viết sau này đánh dấu hỏi với câu bà tuyên bố. Tin trích dẫn một đoạn dịch: thực thể vũ trụ ấy vốn bao hàm tất cả và chính là vạn vật đã khởi động linh hồn và thế giới, gồm cả những gì bao hàm trong thiên nhiên. Trong sự đơn nhất đa tạp của sự sống vũ trụ, vô số cá thể với biết bao biến thiên dị biệt là kết hợp với nhau, sao cho tổng thể chỉ là một và vạn vật đều xuất phát từ nhất nguyên. Xin trích dẫn thêm một đoạn dịch khác: Thượng Đế không phải là một trí tuệ mà là nguyên nhân của trí tuệ. Ngài không phải là tâm thần, ông có của. Ngày hai nuôi nhiều chó quá vậy.
Nhà cửa gì đâu mà có cửa thì trời làm cái gì. Anh lại ở la tỉ lộn nhưng mà chính chó tỉ lộn không à.
Khổ thiệt.
Người ta đang online mà kiếm chó sử dụng luôn, là chó sử dụng luôn là nó làm sao mà học hành
được khó nhau. Mình thấy phù mới được.
Chó nó sử dụng, người ta không sử dụng, nhưng mà chó sử dụng.
Chó
sử dụng ra, đáng lẽ người ta ở sống được thường, hai gia đình không thích nhau cái hả mà có gặp nhau cái sử dụng rồi, không? Nhưng cái này nhà nào cũng nuôi chó hết rồi. Thành ra cái không có chữ lộn, cái chú chó ra chữ lộn.
Nhưng mà chó nó một con nó sủa là cả đá nó sủa theo.
Không chứ chắc hùng quá. Chắc hùng.
Trong sự đơn nhất đa tạp của sự sống vũ trụ, vô số cá thể với biết bao biến thiên dị biệt là kết hợp với nhau, sao cho tổng thể chỉ là một và vạn vật đều xuất phát từ nhất nguyên. Xin trích dẫn thêm một đoạn dịch khác: Thượng Đế không phải là một trí tuệ mà là nguyên nhân của trí tuệ. Ngài không phải là tinh thần mà là nguyên nhân của tinh thần. Ngài không phải là ánh sáng mà là nguyên nhân của ánh sáng. Đoạn trên chứng tỏ rõ ràng rằng mặc dù có vài đoạn bị tín đồ Thiên Chúa giáo gọt rũa lại, song Imamdo Thiêng Liêng vẫn là một tác phẩm của một triết gia. Trong khi hầu hết cái gọi là các án văn chương của Hợp Mét lại là sản phẩm của các giáo phái phàm tục, có khuynh hướng sùng bái một vị thượng đế nhân hình,
Thế nhưng cả hai đều là phản ánh của nội môn bí giáo và kinh Kirana của Ấn Độ. Ta thử có tránh hai lời khấn nguyện. Một lời với đấng toàn thể tối cao của Bậc Mát. Lời kia với đấng toàn thể tối cao của người Arian. Câu này theo một đáng văn của Hợp Nét cho suy ra chiếc dẫn con nguyện có trời đất tinh linh theo công tóc thiêng liêng của Bậc Đại Thần Linh, con nguyện tin hiểu âm của Từ Phụ thốt ra lúc khai thiên tỉnh địa, con nguyện cầu cho thế giới đứa con duy nhất của cha hộ trì vạn vật, mong cho quốc thái dân an. Đó là Hợp Nét.
Đây, 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 góp lại, nói cho nhìn cái hình kiến trúc cái coi. Rồi, nó biết, cái đây, nãy giờ nó lo ăn rồi, mà hỏi lo ăn rồi, cái là nó tư tưởng ra đâu có hay. Tư tưởng nói hồi cái nết thầy lạc, cái bị nó ăn nhanh chữa rồi. Nó lo ăn không, nó lại lên nói, nên nói tầm bậy. Cái cầu, cái trời nhớ. Anh đây chữa
nè. Nó không biết mà chủ đề đó.
Trời nói đi vào đây nha, không nói tụi vậy nó nha.
Anh biết gì vậy là hút quá rồi, muốn gì
nữa. À, cái này phải ở trong này nó đã giải thích lộn dân, anh lặp lại cái tôi thua. Chứ đáng lẽ đâu có nói vụ phai ngô mà lằn nhằn vậy. Tôi nói vật chất với tinh thần rõ ràng mà, phải không? Người nói cái nữ tài tầm mày đất nước gió lửa rồi nó rõ ràng như vậy rồi. Thì bây giờ á, bây giờ cái vấn đề này đi vai mới biết ngay đưa. À, cái danh từ này nó hay đó. Là cái tư tưởng linh thiêng. Từ biết ngay đưa này là cái tư tưởng linh thiêng rồi. Họ tiên thiên cái chữ đi vai nữa. Thật sự nó là cái tư tưởng linh thiêng của thần linh đó nha. Tư tưởng thần linh thiêng của thần linh. Yeah. Thì ở đây á, để mình coi có cái tại sao mà con người ta dùng cái tư tưởng linh thiêng này, cái tư tưởng linh thiêng của thần linh này. À thì mình mới coi lại cái này nó xuất phát từ đâu không? À, cái trong cái chu kỳ sáng tạo, nó trong chu kỳ sáng tạo mà mình phải sao? Mình để sáng tạo. Manifest the God, hay Logos, manifest the God. Thì cái mà nó mà được gọi là có cái tư tưởng linh thiêng, có cái tư tưởng thiêng liêng, là nó bắt nguồn từ cái nó xuất phát từ cái Mahat. Cái Mahat thì nó ở trong cái chu kỳ phi sáng tạo, on manifest the Logos. Dạ. Còn cái Divine Bitmander này nó là ở trong cái chu kỳ sáng tạo, là nó trở thành là cái thượng trí với cái hạ trí của mình đấy. Cái từ Bitmander này là bên người Đức họ dùng. Nhưng mà trong giáo lý bí truyền mình nói rõ, nó là cái nguồn gốc của cái trí của mình đấy. Cái Manas của mình đó. Đức Nhân Đơn là cái nguồn gốc của cái Manas. Của cái mà con người của mình có mà nó. Nhưng mà trong cái chu kỳ sáng tạo á, thì trong cái thời kỳ sáng tạo thì cái mà cái cõi mà thượng trí, cái cõi mà thượng giới của mình, thượng giới của mình là thượng trí nè, cái cõi thượng giới của mình nó chia ra hai vùng. Một vùng gọi là Aripaloka, cái vùng vô sắc. Nó tiếng Phạn gọi là vùng vô sắc. Thì cái vùng vô sắc này là nơi mà hoạt động của cái thể tư tưởng trừ tưởng, gọi là aspect mind for the body đó. Cái tư tưởng trừ tưởng, cái thể tư tưởng trừ tưởng nha. Mà nó chính nó là cái nguồn gốc tạo sinh ra cái causal body, cái nguyên thể của mình này. Cái tư tưởng trừ tưởng nó là cái nguồn gốc, nó chính là causal body. Nó tôi nói vậy đó, anh về nghiên cứu là nè. Còn cái Big Mander, Divine Big Mander này nó là ở trong cái cõi, ở trong cái thế giới Ripaloka. À, Ripaloka là cái cõi sắc tướng. Chính nơi này là nơi hoạt động của cái thể
tư tưởng cụ thể. À, cái tư tưởng cụ thể này chính là biết ngành đường mà người Đức họ dùng đó. Gọi là conditioning for the body đó. Mà chính nơi đây người ta trong giáo lý bí truyền mình có tiết lộ đó là cái cõi thiên đàng, cái là cõi hạ thiên, là cái cõi một các thần linh, cõi của các thần linh. Đại Bất Khăn là cái cõi của các thần linh. Bởi vì nó, cái tiếng Đại Bất Khăn nó xuất phát từ hai cái từ ghét, từ đi và khen, đi và thần linh thiên thần. Khen là nơi, cái nơi trốn, cái nơi mà hoạt động của cái thần linh gì đâu đó. Nên cái thể hạ trí của mình, cái thể tư tưởng cụ thể mình, nó là nơi mà tư các thần linh dùng để mà sử dụng, để mà tạo ra cái tư tưởng, hình thành cái tư tưởng, tạo ra sự hình thành tư tưởng. Mà cái từ chuyên thơ ở trong cái thế giới, trong cái chu kỳ mà suy sáng tạo nó là ideation là sự hình thành,
hình ý là ai
đó, sự hình thành của cái tư tưởng linh thiêng là cái thế giới là ở trong cái cõi ngay cái trong cái chu kỳ suy sáng tạo. Nó còn ở trong tình trạng gọi là divine ideation. Đó, đó. À, nào cái từ này không á, anh em là thấy cái này là mình muốn thiền rồi à. Nhưng mình phải sống trong cái tư tưởng trừu tượng chứ không phải sống trong tư tưởng cụ thể. Bởi vì sống trong tư tưởng cụ thể là mình là hồi sống hồn thú rồi. Đúng không? Sống hồn thú là mình thua rồi. Đấy, chơi em à. Ừ, nhưng mà thượng đế chỉ cần nghĩ thôi là mọi chuyện nó sẽ xảy ra, phải không?
Ừ, nó vậy đó,
chứ đâu cần phải nói ra lời giống như là trong Kinh Thánh nói là nghe lời. Theo một ấn văn thượng nét, có sư đào trích dẫn con nguyện có trời đất chứng minh cho công tác thiêng liêng của bậc đại thần linh. Con nguyện xin hiệu âm của từ phụ thốt ra lúc khai thiên tịch địa. Đó là ông nói cái là thành ra trái đất. Con nguyện cầu
là đăng mấy? Đăng mấy rồi?
Sẽ đọc tiếp theo đây. Đăng
mấy?
Con nguyện con nguyện. Mình chắc cũng mới sang hai lần sau đó.
Ok, chị biết đọc mấy thôi, được rồi, chị cứ đọc đi.
Tại tôi chắc rằng cái kia nốt tắt rồi. Con nguyện xin hiệu âm của từ phụ thốt ra lúc khai thiên tịch địa. Con nguyện cầu cho thế giới đứa con duy nhất của cha hộ trì vạn vật, mong sao cho quốc thái dân an. Sao là thế nhỉ, đứa con duy nhất của cha là ai? Là thế giới à? Trước đoạn này là đoạn sau đây như thế ánh sáng lý tưởng có trước ánh sáng lý tưởng. Ánh sáng lý tưởng có trước ánh sáng lý tưởng là gì? Trí thông minh, trí thông tuệ quang huy của trí thông tuệ vẫn hàng cửu và sự đơn chất của nó chẳng có gì khác hơn là tinh thần bao hàm vũ trụ. Bên ngoài ngài chẳng có thần linh hoặc chư thiên, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì khác hơn bản thể. Vì ngài là chủ thể của vạn vật, chủ thể của quyền năng và bản quan. Ánh sáng, tất cả đều tùy thuộc vào ngài và nhờ nơi ngài. Đó là một đoạn mâu thuẫn với những điều mà người ta coi là đức hợp nét bao lần vĩ đại đã dạy như sau. Không thể đề cập tới thượng đế, đó là vì cái có sắc tướng không thể diễn đạt được cái duy tướng, không thể dùng giác quan để lĩnh hội được cái không có hình thể, sắc tướng, hình hài, vật chất, tức là không có nghĩa. Với ta chiêu, ta hiểu rõ cái không thể xác định được, đó là thượng đế. Hai đoạn trên rõ ràng là mâu thuẫn nhau, điều này chứng tỏ rằng thật nét là bút hiệu chung. của hàng loạt các thế hệ gia thần như gia thuộc đủ mọi kinh phương hướng. B. Chúng ta phải hết sức phân biệt trước khi chấp nhận một thắng phong là giáo huấn hội môn chỉ vì nó rõ ràng là cổ. Hay chúng ta thử so sánh một đoạn chen với lời khấn nguyện tương tự trong các thánh kinh Ấn Độ, chắc chắn là cũng cổ như vậy. Nếu không muốn nói là cổ hơn, nói như sau: Parashara hợp mát của dân Aryan, giáo huấn Đức Di Lặc, tổ y học của Ấn Độ, cầu và cầu khẩn với Vishnu ba ngôi. Vinh danh bóng Vishnu tối thượng, trường cử, thánh thiện, trường chủ, có bản chất đại đồng thế giới uy dũng hơn tất cả. Vinh danh Shiva, Niyagasba, Hari và Shankara, Brahma, Vishnu và Shiva, đến sáng tạo, bảo dưỡng và hủy diệt thế gian. Vinh danh Vastu Deva, đấng giải thoát cho các tín đồ. Vinh danh đấng có bản thể vừa đơn thuần vừa đa tạp, vừa tinh anh vừa trầm tục, vừa dày dặn vừa cố kết. Vinh danh đấng Vishnu, nguyên nhân của sự giải thoát tối hậu. Vinh danh đấng Vishnu tối cao, nguyên nhân của sự sáng tạo, sự tồn tại và sự diệt vong của thế giới này. Ngài là cội nguồn của thế giới, bao gồm thế giới. Đây là lời sấm nguyện cao cả, bao hàm một ý nghĩa triết học thâm sâu, nhưng đối với quần chúng phản tục nó lại có tính cách gợi ý chẳng khác nào lời cầu nguyện của hợp mát của một đấng, lời cầu nguyện hợp mát của một đấng nhân hình. Chúng ta phải tôn trọng phát ra từ hai lời cầu nguyện, tuy nhiên chúng ta không thể thấy nó mâu thuẫn hoàn toàn với ý nghĩa nội tại của chúng nó, thậm chí với cả ý nghĩa trong cùng bộ đại luận của hợp mát như sau.
Thì cái đoạn này đó, cái tính chính của nó đó là trong cái bộ kinh và một cái vị mà gọi là đấng Hermes ba lần vĩ đại, tiếng Anh, tiếng Hy Lạp là Hermes Trismegistos. Thì nhiều khi đó những cái lời kinh đó nhiều khi nó có vẻ mâu thuẫn với nhau, thì ở đây mới giải thích rằng sở dĩ mâu thuẫn đó là Hermes đây á không phải là một người mà là sự tổng hợp của nhiều cái vị thánh nhân, cũng như là khi mà trích lại của từng vị khác nhau đó, thì có vị giảng theo cái đường lối thông truyền, có vị giảng theo đường lối bí truyền, thành ra nhiều khi mình thấy đó, những cái câu nói nó đối nghịch với nhau. Ở đây chỉ muốn nói là Hermes Trismegistos là không phải là một vị mà là nhiều vị thần thiết gia, nhiều vị Bồ Tát, nhiều vị Phật với nhiều cái chức vị khác nhau.
Học còn mệt quá.
Ông chị tôi nói này chị hiểu hơn không? Thay vì là cứ đọc vào không biết gì hết.
Bây giờ tới cái đoạn đối đáp với nhau thôi, mình tạm nghỉ nhé. Học nữa mệt nữa.
Dạ. Thì đối đáp bắt đầu là ta trước, là chị tới học phải không?
Dạ. Chị tới mình học 733, trang 753. Chúc mọi người một tuần lễ vui vẻ.
Ở bên giáo lý lý truyền 287. Ok. Rồi.
133. Rồi, rất cảm ơn mọi người.